Chương 750, Lý Trần Nam hiểu nhất chính là áo lót này lưu. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 750, Lý Trần Nam hiểu nhất chính là áo lót này lưu. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, có thể thấy được, Tây Nhị phủ sát thực dụng tâm, tối thiểu nàng đã rất cố gắng. Thậm chí đều không nói, buổi sáng hôm nay đi làm bữa sáng thời điểm, còn bị phòng bếp hạ nhân trách cứ. Lý Trần liếc mắt nhìn cái kia cái gọi là bữa sáng lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, mẹ con các ngươi bình thường liền ăn những này. Tây Nhị phủ yên lặng nhẹ gật đầu, Tử Thủy Tinh trong đôi mắt hiện lên một tia ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Đi thôi, Lý Trần thản nhiên nói, dẫn ngươi đi bên ngoài ăn chút tốt. Tây Nhị phủ nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, lập tức lại lo lắng, đại nhân, hiện tại là ban ngày, bên ngoài nhiều người phức tạp, chúng ta dạng này ra ngoài, có thể hay không bại lộ hành tung của ngài? Vạn nhất bị gia tộc người hoặc là. Nàng còn chưa nói xong, Lý Trần liền mỉm cười, trong nụ cười kia mang tuyệt đối tự tin cùng lạnh nhạt. Hắn đưa tay giữ chặt Tây Nhị phủ thủ đoạn, sau một khắc, Tây Nhị phủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh như ánh sáng phi tốc rút lui, bên tai là tiếng gió gào thét. Đợi nàng lần nữa ổn định tâm thần, định thần nhìn lại lúc, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đã đứng tại phong ngữ giả gia tộc tòa thành bên ngoài, thân ở Ngân Huy thành đường phố phồn hoa bên trên. Cái này liền đi ra rồi. Tây Nhị phủ che miệng nhỏ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không hổ là thánh giả cảnh cường giả, bực này tới lui tự nhiên thủ đoạn, quả thực như là thần tích. Lý Trần hôm qua chỉ là không quen thuộc địa hình, buổi tối hôm qua đi dạo một lần, đại khái đều hiểu rõ, hiện tại đi ra khẳng định đơn giản. Mà Lý Trần cũng không phải người thiếu tiền, hắn trực tiếp mang Tây Nhị phủ đi tới Ngân Huy thành bên trong quy cách cao nhất, xa hoa nhất một nhà tiệm cơm lưu ly mái vòm. Có thể tới đây tiêu phí không phú thì quý, cầu mặc thẳng chế phục người phục vụ nhìn thấy Lý Trần trên thân cái kia dù không hoa lệ, lại mang rõ ràng giáo đình ấn ký chủ giáo bao lúc, thái độ lập tức trở nên vô cùng cung kính, không người đem bọn hắn đón vào, thậm chí liền hỏi cũng không dám hỏi nhiều một câu. Chỉ là, làm người phục vụ ánh mắt đảo qua Lý Trần bên cạnh Tây Nhị phủ lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cũng không dễ dàng phát giác xem thường. Thiếu nữ này mặc dù dung mạo tuyệt mỹ, khí chất không linh, nhưng mặc trên người lại là tẩy đến trắng bệnh giá rẻ vải thô váy áo, cùng cái này vàng son lộng lẫy hoàn cảnh không hợp nhau. Tây Nhị phủ mỹ mạo rất nhanh hấp dẫn trong tiệm cơm không ít quyền quý ánh mắt. Những trong ánh mắt kia tràn ngập kinh diễm, tham lam cùng loại nào đó như muốn chiếm làm của riêng, ngôi nuốt dục vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống nàng bên cạnh vị kia khí tức thâm trầm, thân mang giáo đỉnh trang phục Lý Trần trên thân lúc, tất cả lòng mơ ước đều nháy mắt bị ép xuống. Cho dù là tại tín ngưỡng tương đối mờ nhạt, các tộc hỗn tạp Ngân Huy thành, cũng tuyệt không có người dám ở ngoài sáng tùy tiện trêu chọc người của giáo đỉnh. Bởi vì giáo đỉnh vì duy trì hắn vô thượng quyền uy, đối với dám can đảm người khiêu khích, thường thường sẽ cài lên dị đoan mũ, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn triệt để xóa bỏ. Tại Vĩnh Trú Đế quốc, bị đánh lên dị giáo đồ nhãn hiệu, cơ hồ sẽ cùng tại tử hình. Vì một nữ nhân đắc tội toàn bộ giáo đỉnh, đây là chuyện rất ngu xuẩn. Lý Trần không nhìn những cái kia các loại ánh mắt, trực tiếp tại một tấm gần cửa sổ nhã tọa tọa hạ, cầm lấy khảm nạm viền vàng thực đơn, địa tất cả đều là thực đơn bên trên sang quý nhất, tinh xảo nhất bảng hiệu thức ăn. Tây Nhị phủ ngồi đối diện hắn, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nàng không phải là không muốn điểm, mà là căn bản không dám điểm, phía trên tên món ăn nàng nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng cái kia giá cả càng làm cho đầu nàng choáng hoa mắt. Rất nhanh, các người hầu liền đem từng đạo sắc hương vị đều đủ, tựa như tác phẩm nghệ thuật thức ăn đã bưng lên. Có ánh sáng long lanh thủy tinh sủi cảo tôm, mùi thơm bốn phía nướng ma linh dương sắp xếp, dùng các loại chân quý hoa quả điều khắc thành bản ghép, tản ra nồng đậm nguyên tố ba động linh canh nấm mùi thơm mê người nháy mắt chinh phục Tây Nhị phủ khứu giác. Nàng nhìn xem đầy bản chưa bao giờ thấy qua mỹ thực, đói mới vừa buổi sáng bụng không tự chủ cục kêu lên, nước bọt cơ hồ muốn chảy ra. Nàng cặp kia tử thủy tinh mắt to chăm chú nhìn đồ ăn, cái mũi nhỏ có chút run run, cực giống nhìn thấy cá khô nhỏ chú mèo ham ăn, cái kia muốn ăn có phải hay không lại cố khắc chế bộ dáng, mang một loại thuần chân cùng hồn nhiên mỹ cảm. Đại nhân, những này ta thật có thể ăn sao? Nàng nhút nhát hỏi, trong thanh âm tràn ngập khát vọng cùng không xác định. Có thể, Lý Trần nhìn xem nàng bộ dáng kia, cảm thấy có chút buồn cười, ngựa khí cũng ôn hòa chút, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không cần câu thúc. Sau khi ăn xong, cho mẫu thân ngươi cũng đóng gói một phần mang về. Đa tạ đại nhân. Tây Nhị phủ cảm động đến rơi nước mắt, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu ngụm nhỏ, tiếp theo càng lúc càng nhanh nhấm nháp lên những mỹ vị này món ngon, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn tia sáng. Ngay tại Tây Nhị phủ ăn như gió cuốn thời điểm, một cái kế hoạch tại Lý Trần trong đầu dần dần rõ ràng. Chính mình âm thầm điều tra, mặc dù ẩn ấp, nhưng hiệu suất cuối cùng có hạn. Phong nữ giả gia tộc làm Ngân Huy thành địa đầu xà, ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, giao thiệp rộng rãi, tin tức linh thông, mà lại bọn hắn đối bản cùng xung quanh khu vực hiểu rõ, xa không phải hắn cái này kẻ ngoại lai có thể so sánh. Từ trước mắt dò xét tình huống nhìn, bọn hắn tựa hồ cùng giáo hoàng mất tích cũng không trực tiếp liên quan, hiểm nghi không lớn, chờ chút lại đi tộc trưởng gian phòng cẩn thận kiểm tra một phen, cơ bản liền có thể xác định. Đã như thế, sao không đem gia tộc này thu về chính mình dùng, để bọn hắn đi thay mình điều tra. Lợi dụng phong nữ giả gia tộc lực lượng, đã có thể để cao hiệu suất, lại có thể tốt hơn che giấu mình tồn tại, còn có thể tại Vĩnh Trú Đế quốc Nam Bộ chôn xuống một viên càng sâu cây đinh, có thể nói một công nhiều việc. Lý Trần khoe miệng, câu lên một vòng tính toán độ cong. Hắn am hiểu nhất, chính là áo lót này lưu. Lần trước tại Đại La Vương triều hóa thân vu tổ không đánh mà thắng khống chế một nước, nhường hắn nếm đến ngon ngọt, cũng tích lũy phong phú đóng vai kinh nghiệm. Giờ phút này, một cái cùng loại kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Trong cơ thể mình năng lượng bản nguyên trí cao vô thượng, mô phỏng ra cái gì một loại thần thánh khí tức đều cũng không phải là việc khó, mà lại vu tổ huyết thống giống như cùng tinh linh cũng có quan hệ. Đã như thế, tại cái này bán tinh linh trong tộc đàn, đóng vai một cái trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng tồn tại, chẳng phải là có thể càng nhanh chỉnh hợp lực lượng để bản thân sử dụng. Chờ Tây Nhĩ phủ ăn đến không sai biệt lắm, bụng nhỏ có chút nâng lên, trên mặt còn mang vừa lòng thỏa ý đỏ ửng lúc, Lý Trần mới nhìn như tùy ý mở miệng hỏi, "Tây Nhĩ phủ, tại các ngươi bán tinh linh trong tộc đàn, cái dạng gì huyết thống bị cho rằng là thần thánh nhất, chí cao vô thượng?" Tây Nhĩ phủ nghe vậy, thả ra trong tay bộ đồ ăn, dùng khăn lụa lau đi khóe miệng, nghiêm túc hồi đáp, "Đại nhân, tại chúng ta bán tinh linh truyền thuyết cùng trong nhận biết, thần thánh nhất huyết thống, tự nhiên là nguồn gốc từ thượng cổ tinh linh vương trực hệ huyết mạch. Dù cho huyết mạch này trải qua vô số đời pha loãng, đã trở nên phi thường mỏng manh, nhưng chỉ cần có thể thức tỉnh hoặc là được chứng thực có được tinh linh vương huyết thống ấn ký, ở trong tộc đàn liền có được vô thượng lực hiệu triệu, đủ để cho cái khác tất cả bán tinh linh, vô luận xuất thân gia tộc nào, thực lực như thế nào, đều sẽ bản năng sinh lòng kính sợ, thậm chí cúi đầu xưng thần. Kia là khắc vào chúng ta huyết mạch chỗ sâu, đối với vương giả tán đồng cùng thần phục." Tấu chương xong, chương 751, chẳng lẽ trong cơ thể hắn thật chạy xuôi chí cao vô thượng tinh linh vương huyết thống? Câu đặt mua, chương 751, chẳng lẽ trong cơ thể hắn thật chạy xuôi chí cao vô thượng tinh linh vương huyết thống? Câu đặt mua, nghe tới Tây Nhĩ phủ lần này giải thích, Lý Trần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng. Tin tức này cực kỳ trọng yếu. Xem ra, chỉ cần tỉ mỉ đóng vai một vị có được thượng cổ tinh linh vương huyết thống bán tinh linh, liền có thể không cần tốn nhiều sức nhường phong ngữ giả gia tộc, thậm chí càng nhiều bán tinh linh cường giả cam tâm tình nguyện vì chính mình hiệu lực, trở thành trong tay hắn sắc bén nhất đá dò đường. Không chỉ có như thế, cái thân phận này có lẽ còn có thể trở thành liên tiếp mấu chốt đầu mối tuyến. Lý Trần tư duy phi tốc vận chuyển, nếu như giáo hoàng mất tích thật sự là hoàng đế Chatler tỉ mỉ chủ tính âm mưu, vô luận là ám sát còn là cầm tù tại nào đó cái tuyệt mật thiên địa bí cảnh, lấy Chatler tâm cơ cùng chuẩn bị, tất nhiên sẽ đem tất cả dấu vết xóa đi đến sạch sẽ, nhưng người không thế nào tra được. Nội bộ giáo đình người tài ba xuất hiện lớp lớp, tín đồ trải rộng cả nước, thậm chí trong hoàng cung cũng có, lâu như vậy cũng không tìm tới vô cùng xác thực manh mối, bản thân đã nói lên vấn đề. Chatler tất nhiên đã bày ra vạn toàn chi cục, không phải giáo đình những người điền kia một khi điều tra ra, lập tức liền sẽ đem Chatler cho làm thịt. Như hại giáo hoàng, coi như Chatler là hoàng đế, hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết. Điểm này, Lý Trần tin tưởng Chatler so hắn còn rõ ràng. Như vậy, đột phá khẩu có lẽ liền không tại tìm kiếm bên trên, mà tại hấp dẫn bên trên. Nếu như Chatler thật làm chuyện này, hắn tất nhiên thực sự cần lôi kéo càng rất mạnh hơn người cùng thế lực đến củng cố thành quả, ứng đối khả năng đến từ giáo đình phản công. Nâng đỡ một mực bị giáo đình lực ảnh hưởng biên giới hóa bán tinh linh tộc đến hạn chế cân nhắc giáo đình, có lẽ chính là Chatler trong kế hoạch một vòng. Mặc dù bán tinh linh tộc thực lực tổng hợp kém xa cùng thâm căn cố đế giáo đình chống lại, nhưng nếu lúc này bán tinh linh trong tộc đàn đột nhiên xuất hiện một vị có được tinh linh vương huyết thống thực lực đạt tới thánh giả cảnh vương giả, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng đủ để gây nên Chatler cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn rất có thể sẽ chủ động phái người tiếp xúc, thậm chí tự mình đến đây thăm dò, lôi kéo. Đến lúc đó, Lý Trần vị này bán tinh linh vương liền có thể thuận lý thành chương theo Chatler hoặc hắn tâm phúc trong miệng, thu hoạch đến liên quan tới giáo hoàng mất tích hoạch tâm tình báo. Cùng hắn như cái con ruồi không đầu tại cái này khổng lồ trong đế quốc chẳng có mục đích tìm kiếm manh mối, không bằng nhường manh mối chủ động tới tìm ta. Lý Trần trong lòng lập kế hoạch, nước cờ này có thể xương tinh diệu. Vì diễn tốt tinh linh vương huyết thống nhân vật này, Lý Trần quyết định nghiêm túc học tập cùng bắt trước. Hắn vốn là tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận người, biết rõ chi tiết quyết định thành bại. Theo tiểu lâu trở về sau, hai người trở lại Tây Nhĩ phủ mẫu nữ cái kia vắng vẻ biệt viện. Vĩ Lọ Địch vừa tỉnh ngủ không lâu, chính lười biếng dựa vào tại đầu giường, dư vị tối hôm qua kinh tâm động phách cùng thân bất do kỷ, liền thấy nữ nhi cao hứng bừng bừng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, tản ra mùi hương ngây ngất hộp cơm tiến đến. Biết được đây đều là vị kia thánh chức giả đại nhân ban thưởng, Vĩ Lọ Địch đối với Lý Trần càng là cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tối hôm qua cố gắng hầu hạ, cuối cùng không có uổng phí, vị đại nhân này còn là đọc lấy chút chỗ tốt. Tây Nhĩ phủ đem đồ ăn từng cái triển khai, nhìn xem mẫu thân kinh ngạc lại dáng vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, mẫu thân, ngài từ từ ăn, không ai cùng ngài đoạt, ăn được, đại nhân còn có việc phải tìm ngài đâu. Vĩ Lọ Địch nghe vậy, trên mặt lập tức bay lên hai đóa hồng vân, còn tưởng rằng Lý Trần ăn vị biết vị, lại muốn nàng. Nàng đội vàng tăng thêm tốc độ ăn xong, sau đó có chút e lệ lại mang một tia mong đợi nhìn về phía Lý Trần, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng chờ đợi. Ai ngờ, Lý Trần lại đi thẳng vào vấn đề nói ra kế hoạch của mình, hắn cần học tập cùng hiểu rõ bán tinh linh tộc đặc biệt công pháp cùng năng lượng vận hành phương thức, để tốt hơn ngụy trang. Bí Lọ Địch sửng sốt một chút, lập tức gương mặt càng đỏ, nội tâm lúng túng không thôi, nguyên lai là chính sự, là ta nghĩ xóa, tư tưởng quá bẩn thỉu. Tại Lý Trần phất tay bày ra một đạo ngăn cách ngoại giới cảm giác kết giới về sau, Bí Lọ Địch sửa sang một chút dung nhan cùng tâm tình, nghiêm mặt nói, đại nhân, nô gia thiên phú bình thường, ở trong tộc cũng không được coi trọng, cho nên sẽ cũng không nhiều, sẽ chỉ một chút xíu thô thiển công pháp nhập môn, chỉ sợ không lọt nổi mắt xanh của ngài. Nàng dừng một chút, bắt đầu giảng giải bán tinh linh cơ sở nhất, cũng hoạch tâm nhất cảm ứng cùng vận dụng năng lượng thiên địa phương pháp, cũng chính là tinh linh chi lực. Tinh linh chi lực cũng không phải là cưỡng ép cắt đoạn, mà là cùng giữa thiên địa tự nhiên nguyên tố, nhất là gió, mực, ánh sáng chờ hòa hợp nguyên tố sinh ra cộng mình, dẫn dắt bọn chúng như là như suối chảy chuyển vào thể nội, dựa theo đặc biệt mạch lạc quy tích vận chuyển, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn mấu chốt ở chỗ cảm giác cùng cộng minh cần chạy không tâm thần, đem tự thân ý niệm dung nhập cảnh vật xung quanh, cảm nhận nguyên tố hô hấp cùng cảm xúc. Bí Lọ Địch giảng giải rất cẩn thận, còn phối hợp đơn giản thủ thế cùng hô hấp tiết tấu. Giảng giải xong, nàng sợ Lý Trần cảm thấy tiến triển quá chậm, còn cố ý an ủi, đại nhân, loại này thuật pháp mặc dù nguyên lý đơn giản, nhưng muốn chân chính nhập môn cũng thuần thục vận dụng, cần thời gian dài cảm ngộ cùng luyện tập. Thiên phú kém chút, khả năng một năm nửa năm đều không được hắn cửa mà vào, liền xem như thiên phú tốt, bình thường cũng cần 2-3 tháng tài năng sơ bộ nắm giữ. Nàng lời ngầm rất rõ ràng, cho dù là thánh giả cảnh cường giả, đối mặt một cái lạ lẫm chủng tộc hạch tâm hệ thống tu luyện, cũng cần thời gian đến lý giải cùng thích ứng. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, liền kinh ngạc nhìn thấy, Lý Trần chỉ là có chút nhắm mắt một lát, lập tức rối ra ngón tay. Trong chốc lát, không khí chung quanh bên trong điểm sáng cùng gió nhẹ phảng phất nhận bàn tay vô hình dẫn dắt, vui sướng hội tụ đến đầu ngón tay hắn, hình thành một đoàn nhỏ nhu hòa mà tinh khiết, tản ra nồng đậm sinh mệnh cùng tự nhiên khí tức năng lượng màu xanh biếc quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia ổn định mà linh động, chính là thuần chính nhất tinh linh chi lực. Cái này sao có thể? Bí Lọ Địch cùng Tây Nhĩ Phù đồng thời la thất thanh, hai mẹ con hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Dây học, đây cũng không phải là kỳ tài có thể hình dung, quả thực là thần đồng dạng thiên phú. Mà lại, vì cái gì vị này giáo đình thánh chức giả đại nhân, đối với tự nhiên nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế sẽ kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn, thật chạy xuôi trí cao vô thượng tinh linh vương huyết thống? Ý nghĩ này không bị khống chế xuống ra. Đến tiếp sau, Bí Lọ Địch lại đem chính mình biết một chút cao siêu hơn, phức tạp hơn bán tinh linh tộc bí thuật, thậm chí bao gồm mấy loại liền chính nàng đều chỉ là nghe nói qua khẩu quyết tâm pháp, lại từ đầu đến cuối không cách nào luyện thành cổ lao truyền thừa, đều từng cái cáo chi Lý Trần. Kết quả không ngoài dự tính, vô luận là cần tinh tế điều khiển phong ngữ tiên thuật hình thức ban đầu, còn là câu thông thực vật, thúc đẩy sinh trưởng linh thực sinh mệnh lễ tán tàn tiên, Lý Trần đều chỉ là trong đầu thêm chút thôi diễn suy nghĩ, trên tay liền rất nhanh xuất hiện tương ứng năng lượng phản ứng hoặc hiện tượng. Hai mẹ con triệt để nhìn ngốc, đầu óc trống rỗng. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt qua các nàng phạm vi hiểu biết. Giờ phút này, nếu có người đứng ra nói Lý Trần chính là hàng thật giá thật thượng cổ tinh linh vương chuyển thế, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không có chút hoài nghi. Đấu chương xong, chương 752, Lý Trần tiến vào chỗ kia, hắn mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 752, Lý Trần tiến vào chỗ kia, hắn mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Lý Trần kiến thức đã học, kỳ thật phần lớn vẫn là bán tinh linh tộc công pháp cơ bản cùng một chút năng lực đặc thù. Nhưng thực lực của hắn cảnh giới thực tế quá cao, đã đạt tới nhất pháp thông vạn pháp minh cấp độ. Trong tay hắn, cho dù là bình thường nhất tinh linh chi lực vận dụng kỹ xảo, cũng giống như được trao cho loại nào đó đạo vận, thi triển đi ra lúc, không chỉ có uy lực kinh người, càng mang một loại hóa mục nát thành thần kỳ, phản phát quy chân ý cảnh, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhưng mà, khả năng lượng bản chất cùng vận hành phương thức, nhưng lại nhường người liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này xác xác thực thực là thuần túy vô cùng bán tinh linh tộc truyền thừa, thậm chí sẽ để cho kiến thức bên bác người âm thầm suy đoán, cuối cùng là cái kia một môn thất truyền cổ lao bí pháp. Đây chính là Lý Trần ngụy trang hải tâm, nội hạch chân thực, biểu tượng siêu phàm. Lần này cùng đóng vai Vu Tổ lúc khác biệt, Vu Tổ thân phận càng nhiều là thuận thế mà làm, bị động tham gia, mà lần này đóng vai tinh linh vương huyết thống thì là hắn chủ động chủ tính một trận vở kịch. Đã nội hạch đã chuẩn bị thỏa đáng, mặt ngoài công phu tự nhiên cũng muốn làm đủ, đã muốn đóng vai có được tinh linh vương huyết thống bán tinh linh, bề ngoài bên trên cũng cần tiến hành tương ứng điều chỉnh, cải biến dung mạo, mô phỏng thai nhọn cái này tiểu thuật, đối với Lý Trần mà nói bất quá là hạ bút thành văn, trừ phi là cùng là thánh giả cảnh đỉnh phong, đồng thời giống giáo hoàng như vậy tinh thông sinh mệnh cùng thần thánh pháp tắc tồn tại, tại rất gần trong khoảng cách tra xét rõ ràng, nếu không căn bản không người có thể phát giác hắn ngụy trang. Huống chi, lấy hắn sắp thể hiện ra thực lực cùng huyết thống trên đời này lại có mấy người dám mạo hiểm lớn sơ suất, đi chất vấn một vị hư hư thực thực thánh giả cảnh tinh linh vương huyết thống người sở hữu dung mạo thật giả. Chỉ sợ đại đa số người liền bị liếm cũng không kịp, nơi nào còn dám có nửa phần chất vấn chi tâm. Lý Trần vốn là dáng dấp thần tư tu lãng, phong nghi vô song. Giờ phút này, tâm niệm hắn khẽ nhúc nhích, bộ mặt đường nét trở nên càng thêm nhu hòa lại giàu có tinh linh ưu nhã cảm giác, nhất là rõ rệt biến hóa, là cặp kia lỗ tai trở nên dài nhỏ mà nhọn xinh đẹp, lộ ra một cỗ thần bí cùng cao quý. Khi hắn triệt hồi bộ phận ngụy trang, lấy cái này hoàn toàn mới bán tinh linh dung mạo xuất hiện tại mẫu nữ trước mặt lúc, Bí Lọ Địch cùng Tây Nhĩ Phù nháy mắt nhìn ngốc. Nam tử trước mắt, tóc bạc như trăng hoa đổ xuống, da thịt trắng muốt phảng phất bao phủ thành quang, ngũ quan hoàn mỹ đến như là tự nhiên chi thần kiệt xuất nhất tác phẩm, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong lúc đóng mở phảng phất có ngôi sao sinh ra cùng tịch diện. Hai nhọn vì hắn bằng thêm vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Quanh người hắn một cách tự nhiên lượn lờ một tầng nhàn nhạt, như là nắng sớm sương mù tiền quang sương mù, tản mát ra một loại tinh khiết, cổ lão mà thần thánh khí tức, nhường người không tự chủ được muốn quỳ bái. Tinh linh vương, chuyển thế. Tây Nhĩ Phủ vô ý thức thì thào nói nhỏ. Bí Lọ Địch cũng nín thở, trong mắt tràn ngập rung động cùng mê say. Một hồi lâu, hai mẹ con mới từ cái này cực hạn thị giác cùng tâm linh trong xung kích lấy lại tinh thần, đối với Lý Trần thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ. Lý Trần nhìn về phía Bí Lọ Địch, do hỏi, người chồng bây giờ, eo long trưởng lão, hắn không trở về nơi này sao? Bí Lọ Địch vội vàng tập trung ý chí, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, hắn tiếp gia tộc nhiệm vụ, dẫn đội đi thu thập liệt phong ma lang tinh hạch, đã xuất phát chút thời gian, dựa theo nhiệm vụ quy mô cùng kinh nghiệm của Di Vãng, gần nhất nửa tháng khẳng định về không được, đoán chừng trong một tháng đều khó mà trở về gia tộc. Lý Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, thở dài hành lang là địa phương nào? Ngươi hiểu rõ không? Tây Nhĩ Phù lắc đầu, biểu thị không biết. Nhưng Bí Lọ Địch nghe vậy, trong mắt lại hiện lên một tia khắc sâu ai oán cùng hoảng hốt, nàng thấp giọng nói, thở dài hành lang kia là tộc ta trong truyền thuyết một cái thánh địa, nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ nguy hiểm hung địa, nghe nói nơi đó kết nối lấy phong nguyên tố giới vực, tiến vào trong đó người, 89/10 đều không thể trở lại. Trong tộc cổ lão tương truyền, hành lang chỗ sâu nghỉ lại thần bí mà cường đại phong chi tinh linh vương chế tác khối lỗi, nếu có thể dâng lên phủ hợp công phẩm, có lẽ có thể được đến lời chúc phúc của nó, thu hoạch được khống chế phong bạo lực lượng. Ta vị thứ nhất trợ phu Tây Nhĩ Phù cha ruột chính là vì tìm kiếm lực lượng, tiến vào thở dài hành lang về sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Nói đến đây, thanh âm của nàng nghẹn ngào, hiển nhiên đoạn này hồi ức đối với nàng mà nói cực kỳ thống khổ. Nàng vẫn chưa che giấu chính mình tái giá kinh lịch, Tây Nhĩ phủ trước đó cũng đề cập qua. Lúc này, Tây Nhĩ phủ nhịn không được mang căm hận chen miệng nói, "Hừ, muốn ta nói, cha ta sở dĩ sẽ chết ở bên trong, nói không chừng chính là kế phụ eo long dở cho quỷ." Tây Nhĩ phủ, không cho phép nói bậy. Bí lọ đi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng muốn đi che nữ nhi miệng, sợ lời này dẫn tới mầm thai bạn. "Không sao." Lý Trần khoát tay một cái, ra hiệu Bí lọ đi không cần hồi hộp, hắn đối với Tây Nhĩ phủ nói, "Ngươi nói tiếp." Có Lý Trần chỗ dựa, Bí lọ đi cũng không dám lại ngăn cản. Tây Nhĩ phủ được đến cổ vũ, tiếp tục nói, "Eo long trước kia cùng cha ta mặt ngoài xương minh gọi đệ, quan hệ rất tốt. Nhưng hắn mỗi lần tới nhà ta, ánh mắt luôn luôn không tự giác hướng trên người mẫu thân nghiêng mắt nhìn, đặc biệt là cha ta ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, hắn tới liền càng chịu khó, hỏi han ân cần đến quá phận. Cha ta xảy ra chuyện trước tiếp cái kia thăm dò thở dài hành lang nhiệm vụ, nghe nói chính là eo long cực lực giật dây cùng đề cử." Lý Trần nghe vậy, trong lòng đã sáng tỏ. Vì đạt được bằng hữu thê tử mà thiết kế hãm hại, khả năng này cũng không phải là không có. Mà lúc đó bị Lodis mất đi trợ phù, cơ khổ không nơi nương tựa, có lẽ còn gánh vác lấy lợn ẩn, cuối cùng lựa chọn phụ thuộc vào có quyền thế eo long, cũng là hành động bất đắc dĩ. Yên tâm, Lý Trần nhìn xem đây đối với vận mệnh nhiều thăng trầm mẫu nữ, ngựa khí mang một loại lệnh người an tâm lực lượng, có ta ở đây, các ngươi không cần lại e ngại bất luận kẻ nào. Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng. Đa tạ đại nhân. Mẫu nữ hai người cảm động đến rơi nước mắt, phản phất tìm tới chân chính dựa vào. Cuối cùng, Lý Trần xác định Tinh Linh Vương huyết thống hiện thế địa điểm, liền chọn đang thở dài hành lang. Nghe tôi quyết định này, Bí Lọ Địch trên mặt nháy mắt huyết sắc tận hời, trong mắt tràn ngập lo âu, đại nhân, chỗ kia quá nguy hiểm. Truyền thuyết tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, ngài thật vất vả được đến một cái dựa vào, Bí Lọ Địch không nghĩ như thế mất đi. Tối thiểu Lý Trần đối với nàng còn tốt, so những người khác tốt hơn nhiều rồi. Lý Trần mỉm cười, trong nụ cười kia mang quan sát hết thảy tự tin cùng lạnh nhạt, hắn đánh gãy nàng, thanh âm bình thản lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, yên tâm, ta sẽ trở về. Trong khoảnh khắc đó, Bí Lọ Địch phảng phất xuyên thấu qua trước mắt tia sáng này vạn trượng thân ảnh, nhìn thấy nhiều năm trước, cái kia đồng dạng hăng hái, đối với nàng ưng thuận hứa hẹn liền dứt khoát bước vào hiểm cảnh cái thứ nhất trợ phu. Hắn cũng là nói như vậy. Nước mắt mơ hồ Bí Lọ Địch sánh mắt, nhưng lần này, trong lòng nàng trừ lo âu, càng nhiều một phần không hiểu, mãnh liệt tín nhiệm. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, nô gia đợi ngài trở về. Kỳ thật Bí Lọ Địch suy nghĩ nhiều, Lý Trần tiến vào chỗ kia, hắn mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Thấu chương xong, chương 753, phong ấn trên vạn năm thượng cổ ma thần muốn thức tỉnh. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 753, phong ấn trên vạn năm thượng cổ ma thần muốn thức tỉnh. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Lý Trần kế hoạch đơn giản mà hữu hiệu. Hắn căn bản không cần tận lực nhường Tây Nhĩ phủ hoặc Bí Lọ Địch đi bên ngoài giải tin tức, tạo thế tuyên truyền. Hắn chỉ cần lấy bộ kia Tinh Linh Vương huyết thống hoàn mỹ tư thái, xuất hiện tại thở dài hành lang phụ cận, đồng thời vừa lúc bị phong ngữ giả gia tộc hoặc là cái khác tại phụ cận hoạt động bán tinh linh phát hiện. Đến lúc đó, cảm nhận được hắn cái kia thuần túy đến cực hạn, uy áp như biển Tinh Linh Vương khí tức, cùng cái kia thực lực sâu không lường được, toàn bộ phong ngữ giả gia tộc, thậm chí càng nhiều bán tinh linh thế lực, đều sẽ giống người được mật hoa bảy hồng, điên cuồng, thành tính chủ động ủy liếm tới, căn bản không cần hắn tốn nhiều môi lưỡi. Đây chính là tuyệt đối huyết thống cùng thực lực tuyệt đối mang đến thiên nhiên lực hiệu triệu. Tây Nhĩ phủ cùng Bí Lọ Địch đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Các nàng đưa mắt nhìn Lý Trần hóa thành một đạo như có như không lưu quang biến mất trước khi đến thở dài hành lang phương hướng, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng cầu nguyện. Các nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, làm Lý Trần lại lần nữa theo cái chỗ kia trở về lúc, mẹ con các nàng hai người bận mệnh, đem phát sinh long trời lở đất cải biến. Thở dài hành lang, ở vào Ngân Huy thành tây nam phương hướng bên ngoài mấy trăm dặm, là một mảnh bị bóp méo lực trường cùng hỗn loạn năng lượng bao phủ rộng lớn khu vực. Lý Trần còn là lần đầu tiên tự mình đi tới nơi này. Bước vào hắn biên giới, một cỗ thế lương, cổ lão, bạo ngược khí tức liền đập vào mặt. Nơi này cảnh tượng, xa so với trong truyền thuyết miêu tả càng thêm kỳ quái, cũng càng thêm hung hiểm và phần. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời cũng không phải là xanh thẳm, mà là bày biện ra một loại bệnh trạng, không ngừng biến ảo màu đỏ tím cùng màu xám cho xen lẫn vòng xoáy. Không gian thật lớn kẽ nứt như là giữ tợn vết sẹo, vắt ngang ở trên màn trời, khi thì xé rách, phun ra hỗn loạn dòng năng lượng cũng không biết hư không vật chất, khi thì lại như cùng sống vật chậm rãi núp đích, lấp đầy, phát ra rợn người vặn vẹo âm thanh. Càng xa xôi, thậm chí có cả bầu trời đang không ngừng sụp đổ cùng gây dựng lại vỡ vụn không gian mảnh vỡ như là pha lê chóc từng mảng, lại tại một cố vô hình dưới vĩ lực một lần nữa chắp vá, vòng đi vòng lại, phản phất phiến tiên địa này phát tắc bản thân liền đã phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, giang khắp nơi khe hở sâu không thấy đáy, như là ác ma mở ra miệng lớn, từ đó tràn ngập ra nồng đậm, mang tính ăn mòn màu đen ma năng cùng lệnh người buồn nôn mục nát thi khí. Vài chỗ lưu lại to lớn vô cùng hài cốt, có chút giống rồng, có chút thì hoàn toàn là không cách nào phân biệt quái dị hình thái. Xương cốt trong suốt như ngọc, trải qua vô số tuế nguyệt vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp, hiển nhiên khi còn sống là viễn siêu đương thời nhận biết kinh khủng tồn tại. Trong không khí tràn ngập các loại cuồng bạo năng lượng loạn lưu, nóng rực liệt diễm chống rông tiêu đốt, thấu xương hàn băng nháy mắt ngưng kết lại nổ tung, vặn vẹo bóng tối nói nhỏ mê hoặc nhân tâm ma ầm, ánh sáng thánh khiết vũ cùng ô hế đốm đen lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi. Nơi này phảng phất là vô số loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc lực lượng bị cưỡng ép đánh nát về sau hỗn tạp cùng một chỗ bài giác. Một chút thích ứng loại này cực đoan hoàn cảnh quái dị sinh vật tại phế tích cùng cơn bão năng lượng ở giữa xuyên qua. Bọn chúng hình thái và mèo, có giống như là nhiều loại sinh vật thi khối hợp lại mà thành, có thì hoàn toàn do năng lượng thể cấu thành, tản ra điên cuồng cùng khí tức hủy diệt. Tất cả những thứ này hết thảy đều im lặng nói một sự thật, tại xa xôi thời kỳ viễn cổ, nơi này từng buộc phát qua một trận hoặc mấy trận siêu việt giới này lực lượng hạn mức cao nhất, chân chính thần ma cấp bậc chiến tranh. Chỉ có loại kia tồn tại giao phong, mới có thể đem một phương thiên địa phá hư đến tình trạng như thế, nhường pháp tắc cũng vì đó sụp đổ, trải qua vô số tuế nguyệt vẫn không cách nào tự động khép lại. Lý Trần thu liễm tất cả khí tức, như là một cái vô hình u linh, tại mảnh này nguy hiểm tuyệt địa bên trong ghé qua. Hắn không có bởi vì thực lực bản thân cường đại mà lựa chọn mạnh mẽ đâm tới. Hắn biết rõ, chiến trường thượng cổ như thế này trong di tích, thường thường ẩn giấu đi một ít quy tắc phương diện quỷ dị nguy hiểm, cho dù là thánh giả cảnh, nếu không cẩn thận phát động, cũng có thể là lật thuyền trong mương. Hắn bằng vào siêu phàm linh giác cùng đối không gian ba động cảm giác bén nhạy, xảo diệu tránh đi tất cả du đãng quái dị sinh vật, cơn bão năng lượng hạch tâm cùng những cái kia nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm sát cơ không gian cả bấy. Mục tiêu của hắn minh xác, đó chính là thở dài hành lang chỗ sâu nhất. Trải qua một đoạn thời gian tiềm hành, hắn đi tới một mảnh tương đối bình tĩnh khu vực. Nơi này là một cái to lớn, phản phất bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh ném ra đến hình vòng vực sâu biên giới. Phía dưới vực sâu một mảnh đen kịt, ngay cả tia sáng tựa hồ cũng bị thôn phệ, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên, nguồn gốc từ sâu trong lòng đất quỷ dị phù văn, mới chứng minh nơi này cũng không phải là hư vô. Chính là chỗ này. Lý Trần cảm thụ được nơi đây tương đối vững chắc không gian kết cấu cùng cái kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất cổ lao khí tức, quyết định ở chỗ này kiến tạo chính mình xuất thế đạo phủ. Hắn cần phải ở chỗ này bố trí một phen, chế tạo ra hắn vị này có được tinh linh vương huyết thống cổ lão tồn tại ở chỗ này ngủ say, tu luyện, bị nhốt vô số tuế nguyệt, bây giờ rốt cục muốn phá quan mà ra giả tượng. Cái này chính là hắn trận này vở kịch, hoàn mỹ nhất khai mạc sân khấu. Sau một ngày, toàn bộ Ngân Huy thành, thậm chí xung quanh mấy cái thành trì đều triệt để chấn động. Một cỗ nguồn gốc từ phương xa thở dài hành lang phương hướng, tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng ba động như thủy triều khuyết tán ra đến, dẫn phát tiếp tục không ngừng đại địa khẽ run cùng bầu trời dị tượng. Các đại gia tộc không chỉ có là bán tinh linh tộc phong ngữ giả gia tộc, còn có cái khác có được các loại nửa huyết thống chủng tộc, nhân tộc quyền quý, cỡ lớn dòng binh đoàn, đều thông qua đủ loại con đường được đến một cái lệnh người khó có thể tin tin tức. Trong lúc nhất thời, tin tức như là dã hỏa chuyển khắp đầu đường cuối ngõ, trở thành tất cả mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Trong tử quán, các lính đánh thuê nước miếng văng tung tóe, nghe nói không. Thở dài hành lang bên kia ra đại sự. Ngày hôm qua động tĩnh, đất rung núi chuyển, khẳng định là có không được kỳ chân dị bảo sắp xuất thế. Đánh rắm, cái gì kỳ chân dị bảo có thể có chiến trận này? Ta nhìn a, sợ là cái nào bị phong ấn trên vạn năm thượng cổ ma thần muốn thức tỉnh. Ma thần thức tỉnh, kia là tốt là xấu a? Có thể hay không lan đến gần chúng ta nơi này? Quản hắn lương chính là tốt là xấu. Câu phú quý trong nguy hiểm, nhiều như vậy đại nhân vật đều hướng bên kia đuổi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, nói không chừng có thể nhặt điểm để lộ đâu. Các quý tộc phòng khách bên trong cũng tràn ngập xì xào bàn tán, gia tộc mật thám hồi báo, thở dài hành lang chỗ sâu năng lượng đẳng cấp cao đến dọa người, còn mang một loại chưa bao giờ thấy qua cổ lão uy áp, hẳn là thật có cái gì viễn cổ truyền thừa hiện thế. Nếu thật là thượng cổ còn xuất lại, dù cho đành phải một tia cơ duyên, cũng đủ làm cho tộc ta thực lực tăng vọt. Gia tộc khác bên kia có động tĩnh gì? Còn có động tĩnh gì? Không ít gia tộc tộc trưởng đã tự mình dẫn đội xuất phát, xem ra tin tức không giả. Phong nữ giả gia tộc nội bộ, tộc trưởng Lọ Thơ Mã ngồi ngay ngắn đại sảnh thủ vị, cau mày. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia làm người sợ hãi thiên địa dị động, cùng gia tộc trong huyết mạch chuyển đến loại nào đó khó nói lên lời rung động. Làm tộc trưởng, hắn so với thường nhân càng thêm cẩn thận, nhưng cũng càng thêm khát vọng lực lượng. Nghe đồn có lẽ khoa trương, nhưng cái kia chân thực năng lượng ba động không giả được. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Lọ Thơ Mạ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn sợ chết, nhưng hắn càng sợ gia tộc suy sụp, càng khát vọng đột phá cái kia bối rối hắn nhiều năm thánh giả cảnh bình cảnh. Thấu chương xong, chương 754, vì leo lên cường giả, mặt đều không cần. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 754, vì leo lên cường giả, mặt đều không cần. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, triệu tập trong tộc tinh nhuệ trưởng lão cùng hộ vệ, theo ta tiến về thở dài hành lang. Như thật có nghịch thiên cơ duyên, ta phong ngữ giả gia tộc, tất tranh chi. Giờ này khắc này, thở dài hành lang chỗ sâu, cái kia hình bóng được sâu trước đó đã hội tụ đến từ thế lực khắp nơi mấy vạn tên cường giả, nhân tộc, bán tinh linh, người lùn hôn huyết, thậm chí một chút hiếm thấy dược nhân, long tộc hậu duệ, ố ương ương một mảnh, riêng phần mình chiếm cứ một phương, nhưng lại không dám tiếp xúc quá gần cái kia trong vực sâu tâm. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia trên vực sâu không. Bởi vì ở nơi đó, một cỗ phảng phất ngủ say bạc cổ, mênh mông mà tinh thuần viễn cổ khí tức ngay tại chậm rãi khôi phục, bành trướng. Cố khí tức này mang không gì sánh kịp uy áp, như là như thực chất đặt ở trái tim của mỗi người, nhường không khí đều trở nên sền sệt. Cho dù là mạnh như Lọ Thơ Mã bực này đụng chạm đến thánh giả cảnh ngưỡng cửa cường giả, cũng cảm thấy hô hấp không thông suốt, sâu trong linh hồn truyền đến trận trận run rẩy, không dám tùy tiện tới gần khí tức kia hạch tâm đầu nguồn, chỉ có thể ở ngoại vi tính sợ quan sát. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Phía trên vực sâu không gian bắt đầu kịch liệt và mèo, hình thành một cái to lớn, xoay chậm chậm nguyên tố vòng xoáy. Đỏ thâm hỏa nguyên tố, xanh biếc một nguyên tố, màu xanh phong nguyên tố, ánh sáng óng ánh nguyên tố. Vô số tinh khiết nhất tự nhiên nguyên tố như là triều bái quân vương theo bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào vòng xoáy, đem hắn phủ lên đến ngũ thải ban lan, hào quang vạn đạo. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi đến mỹ lệ vô cùng, nhưng lại mang lệnh người ngạt thở uy nghiêm. Vòng xoáy trung tâm, phản phất kết nối lấy một cái khác thời không, mơ hồ có thể thấy được cổ lão cung điện hư ảnh cùng cổ thụ che trời hình dáng, tản mát ra vượt qua vạn cổ bên mông khí tức. Trầm thấp vù vù âm thanh phản phất đến từ viễn cổ thở dài, cùng không gian bản thân chấn động cộng minh, làm cho tất cả mọi người trái tim đều không tự chủ được tùy theo nhảy lên. Cuối cùng là cái gì? thượng cổ bí cảnh mở ra. Còn là lọ thờ mạ con ngươi co bảo, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy mà cường đại nguyên tố hội tụ, cũng chưa từng cảm thụ qua như thế lệnh người muốn quỳ bái huyết mạch uy áp. Ở đây mấy bạn cường giả lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở cùng tim đập loạn thanh âm. Mỗi người đều ở trong lòng điên cuồng phỏng đoán, là viễn cổ tinh linh di tích, là một vị nào đó vẫn lạc thần chỉ thần quốc hình chiếu, còn là một vị ngủ say cổ lão tồn tại sắp thức tỉnh. Ngay tại cái này muôn người chú ý, nín hơi mà đối đãi cực hạn trong yên tĩnh, cái kia to lớn nguyên tố vòng xoáy trung tâm, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, một đạo bị vô tận hào quang cùng mông lung tiên vụ bao phủ thân ảnh, bước ra một bước, phản phất vượt qua vạn cổ thời không, theo bên trong bụi bặm của lịch sử đi tới. Thân ảnh cũng không cao lớn, lại phản phất là toàn bộ thiên địa trung tâm. Quanh người hắn lượn lờ quả thực chất tinh linh chi lực bừng sáng, tóc bạc không gió mà bay, hai nhọn hiện lộ rõ ràng hắn thuần túy huyết thống, dung nhan hoàn mỹ đến không giống phàm nhân, hai con ngươi trong lúc đóng mở, như là ẩn chứa ngôi sao sinh diệt. Một cái bình tĩnh, lại mang vô thượng uy nghiêm, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn rung động thanh âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi người chỗ sâu trong óc, mang một tia bị quấy rầy không vui, người nào dám tại bản tọa trước điện ồn ào. Thanh âm không lớn, lại như là cựu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người trong linh hồn nổ vang. Phù phù, phù phù, phù phù. Cơ hồ là vô ý thức, như là bị đẩy ngã quân bài domino, theo phía ngoài nhất cấp thấp tu sĩ bắt đầu, đến các đại gia tộc thủ lĩnh, trưởng lão, thậm chí tâm cao khí ngạo lính đánh thuê vương giả. Trừ số rất ít thực lực mạnh nhất, tâm trí nhất kiên người còn có thể miễn cưỡng đứng nhưng cũng là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dòng bên ngoài, vượt qua tám thành người, tại cái này không cách nào kháng cự huyết mạch uy áp cùng linh hồn làm kinh sợ, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Liền ngay cả phong ngữ giả gia tộc tộc trưởng Lọ Thơ Mạ, cũng chỉ là nhiều kiên trì hai hơi, liền cảm thấy thể nội cái kia tự cho là cao quý bán tinh linh huyết mạch đang điên cuồng gào thét cùng thần phục. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối chênh lệch nhường hắn rốt cuộc không còn cách nào đứng, đông một tiếng, quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp, không dám nhìn thẳng kia sáng kia vạn trượng thân ảnh. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, dùng khóe mắt quét nhìn, hoặc xuyên thấu qua khe hở, cực kỳ chấn động ngước nhìn cái kia đạo như là thần chỉ lâm thế thân ảnh. Tinh tinh linh vương. Lọ Thơ Mạ trong lòng điên cuồng hò hét, huyết dịch cơ hồ muốn đóng băng như thế thuần túy huyết mạch uy áp, kinh khủng như vậy tinh linh chi lực, truyền thuyết vậy mà là thật. Thượng cổ tinh linh vương huyết mạch, thật thức tỉnh rồi. Cái uy áp này, so tộc trưởng còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần, đây là tất cả quỳ xuống đất người cộng đồng tiếng lòng. Toàn bộ vực sâu trước đó, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại cái kia trôi nổi tại không trung thân ảnh, tản ra chiếu rọi thiên cổ tia sáng. Quan sát phía dưới như là sâu kiến quỷ sát chúng sinh. Lý Trần lơ lửng tư thái, quanh thân thần quang nội liễm mấy phần, nhưng cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch cùng thực lực thiên nhiên uy áp vẫn như cũ bao phủ toàn trường. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, màu bạc lông mi xuống, cặp kia phảng phất tận chứa tinh hà lưu chuyển đôi mắt đảo qua phía dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh đám người, trên mặt thích hợp lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc cùng bị quấy rầy thành tu về sau không vui thanh âm thanh lãnh, như là ngọc thạch giao kích, các người, vì sao tụ tập ở này, nhớ bản tọa thanh tĩnh. Vì tại phía trước nhất Lọ Thơ Mạ phản ứng cực nhanh, đây chính là ngàn năm một thở. Tại viễn cổ tồn tại trước mặt cơ hội lộ mặt, hắn lập tức đem thân thể nằm đến thấp hơn, dùng vô cùng cung kính, thậm chí mang vẻ kích động run rẩy ngữ khí, đoạt tại tất cả mọi người trước đó cao giọng hồi đáp, hồi bẩm chí cao vô thượng miệt hạ. Chúng ta chính là chạy xuôi không quan trọng tinh linh huyết mạch hậu duệ tử tôn, vừa rồi cảm nhận được nơi đây có vô thượng tôn quý khí tức thức tỉnh, thiên địa vì đó cộng minh, vạn vật vì đó triều bái. Đây là tộc ta từ xưa đến nay chưa hề có thịnh sự. Chúng ta trong lòng kinh hoàng, lại rất cảm thấy vinh hạnh, nhân đây đến đây, chỉ vì cung nên miệt hạ thánh giá trở về, tuyệt không nửa phần mạo phạm chi ý. Nếu có quấy nhiễu, bạn mời miệng hạ thứ tội. Hắn lời nói này trực tiếp đem Lý Trần nâng đến chí cao vô thượng thánh giá trở về vị trí, đồng thời xảo diệu đem tất cả ở đây bán tinh linh cùng liên quan chủng tộc đều thuộc về vì Lý Trần hậu duệ tử tôn ý đồ rút ngắn quan hệ. Gia tộc khác tộc trưởng, các thủ lĩnh thấy thế, trong lòng thầm mắng Lọ Thơ Mạ lao hổ ly vô sỉ, động tác cùng ngoài miệng cũng không chậm chút nào, nhao nhao tranh nhau chen lấn dập đầu phụ họa. Lọ Thơ Mạ tộc trưởng nói cực phải, chúng ta đều là miệng hạ trung thành hậu duệ, cùng nên miệng hạ thức tỉnh. Miệng hạ thần uy như ngục, có thể được mỗi ngày nhan, quả thật chúng ta tam sinh hữu hạnh. Khẩn cầu miệng hạ tha thứ chúng ta quá yêu nhiều chi tội. Tất cả mọi người hy vọng có thể tại vị này nhìn như vừa mới thức tỉnh viễn cổ cường giả trong lòng lưu lại dù cho một tia ấn tượng tốt, hốn cái quen mặt, đó chính là cơ duyên to lớn. Lý Trần trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng là một mảnh đạm mạc cùng xa cách, hắn phảng phất vừa mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt mang theo một tia mở mịt cùng hồi ức. Chậm rãi đảo qua chung quanh sụp đổ không gian, vạn mẹo pháp tắc cùng nơi xa những cái tia to lớn thần ma hải cốt, nhẹ giọng tự nói, nhưng lại bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe tới, nơi đây, vì sao trở nên như thế lạ lẫm? Cùng ta ngủ say trước đó, tựa hồ khác nhau rất lớn. Lời này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, lập tức kích thích càng lớn bọn sóng. Lọ Thơ Mạ trong mắt tinh quang bùng lên, cơ hội đến rồi. Hắn cơ hồ là lộn nhào hướng trước trượt quỳ mấy bước, tư thái hèn mọn đến trong bụi bặm, đội vàng giải thích nói, miệng hạ minh dám. Nơi đây từ lần trước càn quét thiên địa thần ma đại chiến về sau, đã đi qua dòng giã 80,000 năm tuế nguyệt. Thiên địa lật úp, pháp tác sụp đổ, vạn vật tàn lùi lại sinh ra. Miệng hạ ngài nhất định là tại chàng hạo kiếp kia bên trong ngủ say, cho đến hôm nay vừa rồi thức tỉnh. Chúng ta đúng là ngài trung thành nhất, hèn bọn nhất hậu duệ a. Nhìn thấy Lọ Thơ Mạ như thế không để ý mặt mũi, trần trụi mà mặc lên gần như, gia tộc khác các tộc trưởng tức giận đến nghiến răng, trong lòng mắng to, Lọ Thơ Mạ lao giả này, thật sự là càng sống càng tụt hậu. Vì leo lên cường giả, mặt đều không cần. Tấu chương xong, chương 755, 80,000 năm đến đại lục biến thiên. Câu đặt mua, cầu nguyện phiếu, chương 755, 80,000 đến đại lục biến thiên. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, nhưng mắng thì mắng, trên tay bọn họ động tác cũng không dừng lại, dập đầu đập đến càng vang, liếm lấy cũng càng thêm ra sức, miện hạ. Ta hát thạch bộ tộc nguyện linh thế hiệu chung. Ta nguyện quang cánh rừng nhất tộc, nguyện vì miện hạ đi đầu. Mời miện hạ chiếu cố, chỉ dẫn chúng ta lạc đường hậu duệ. Lý Trần quanh thân tự nhiên tản mát ra thần thánh vầng sáng, để bọn hắn liền ngẩng đầu nhìn thẳng đều cảm thấy con mắt nhói nhói, linh hồn run rẩy, sống lại không ra nửa phần chất vấn chi tâm. Giờ phút này, ai dám chất vấn vị này tồn tại? Cái kia thuần túy là chẳng sống. Bọn hắn không những không dám chất vấn, thậm chí đã bắt đầu trong đầu tự động vì Lý Trần bù đắp thân phận, nhất định là thượng cổ một vị nào đó cường đại thuần huyết tinh linh vương, thậm chí là tham dự thần ma đại chiến cổ lão đại năng, bởi vì tổn thương ngủ say, bây giờ rốt cục trở về. Lý Trần ánh mắt nhìn như tùy ý trong đám người liếc nhìn, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn ánh mắt vừa lúc rơi tại quỷ tại phía trước nhất, tư thái thấp nhất lọ thờ mạ trên thân, cùng phía sau hắn những cái kia mặc phong ngữ giả gia tộc trang phục người. 80,000, đúng là lâu như thế. Lý Trần nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang một tia vừa đúng tang thương cùng ký ức mơ hồ. Ngủ say quá lâu, rất nhiều tục sự đã quên lãng. Ngươi, lại tiến lên đây, vì bản tọa nói một chút bây giờ thế gian này quan cảnh. Bị điểm tên lọ thờ mạ đầu tiên là sức sở, lập tức cùng hỉ chi tình cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn cưỡng chế kích động, vội vàng lần nữa giật đầu, cẩn tuân miệng hạ pháp chỉ. Có thể vì miệng hạ giải thích nghi hoặc, là lọ thờ mạ thiên đại vinh hạnh. Gia tộc khác các tộc trưởng thấy thế, trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt cùng thất lạc, nhìn về phía lọ thờ mạ ánh mắt tràn ngập áp ước, đố kỵ, nhưng lại không dám có chút biểu lộ. Bọn hắn biết, phong nữ giả gia tộc lần này là thật đi thiên đại vận khí cất chó, lại bị vị này viễn cổ tinh linh vương cái thứ nhất cho chúng. Lọ thờ mạ đè xuống trong lòng đắc ý cùng tiêu ngạo, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, dùng khiêm tốn nhất ngữ khí đề nghị, miện hạ mới tỉnh, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, tuyệt không phải ở lâu vị trí. Như miện hạ không bỏ, mời rời bước đến bị tộc tạm nghỉ, cho lọ thờ mạ tinh tế vì ngài bẩm báo tình hình gần đây, bị tộc cồn thỏa dốc hết toàn lực phụ dưỡng miện hạ. Trong lòng của hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, đem vị này tinh linh vương đón về gia tộc về sau, phong nữ giả gia tộc đem thu hoạch được cỡ nào vinh quang cùng địa vị, nói không chừng có thể nhất cử trở thành toàn bộ vĩnh trú đế quốc bán tinh linh tộc đáng trung chủ. Hắn nhưng lại không biết, tất cả những thứ này từ đầu đến cuối đều là Lý Trần vì hắn, vì toàn bộ phong nữ giả gia tộc tỉ mỉ bày ra cái bẫy. Hắn giờ phút này mừng rỡ như điên, trong lòng của hắn kiêu ngạo giữ tính toán, đều sớm đã tại Lý Trần trong dự liệu. Lý Trần muốn chính là bọn hắn cam tâm tình nguyện, đem chính mình dâng lên thần đàn, sau đó để cho hắn sử dụng. Tại Lý Trần bị phong nữ giả gia tộc ủng hộ rầm rộ, như là nên đón thần minh mời về hắn lãnh địa trên đường đi. Liên quan tới tinh linh vương trên huyết thống cổ đại năng thức tỉnh tin tức, đã như là liệu nguyên chi hỏa, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ vĩnh trú đế quốc nam bộ, đồng thời còn tại hướng về đế đô phương hướng quyết tán. Các thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, thậm chí liền vĩnh trú giáo đình thiết lập ở nam bộ một chút trọng yếu phân bộ, cũng thông qua đặc thù con đường, được đến trải qua nhiều mặt xác minh, tương đối tình báo chuẩn xác. Theo đạo lý đến nói, giáo đình lúc này hẳn là điều động cường giả đỉnh cao tới, thậm chí giáo hoàng đều cần tự mình tới, hoặc là thuyết giáo hoàng triệu kiến vị cường giả này. Mà giáo đình hiện tại có chút phiền phức, giáo hoàng cũng mất tích đã lâu, giáo đình cái khác chủ giáo thực lực không đủ, cũng đều là đang quan sát, không có ai dám tiếp xúc. Dù sao tinh linh vương huyết thống thượng cổ đại năng, bọn hắn đắc tội không nổi, không có cấp trên chấp sự, bọn hắn cũng không dám tự tiện hành động. Giáo đình mặc dù không sợ phiền phức, tuyệt đối quyền uy, nhưng bây giờ mấy cái cường đại hồng y giáo chủ cũng đang cướp đoạt địa vị, ai không có việc làm đến quản cái này? Lọ thợ mạ không phải không nghĩ tới tạm thời phong tỏa tin tức, độc hưởng phần này cơ duyên. Nhưng lúc đó ở đây mắt thấy cái kia kinh thiên một màn các phương cường giả trường mấy bằng nhiều, ngư long hỗn tạp, căn bản không có khả năng từng cái bị miệng. Tin tức tiết lộ, sớm đã nằm trong dự đoán của hắn, cũng chính hợp Lý Trần chi ý động tĩnh càng lớn, con cá mới lại càng dễ mắc câu. Làm Lý Trần lần nữa bước vào phong ngữ giả gia tộc tòa thành lúc, thân phận cùng tầm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước hắn là lặng yên không một tiếng động kẻ trôi vào, lần này hắn thì là bị tôn thờ miễn hạ. Tòa thành cái kia to lớn đại môn sớm đã rộng mở, theo cổng mãi cho đến chủ bảo đại sảnh, tất cả thành viên gia tộc, vô luận địa vị cao thấp, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, đen nghịt một mảnh, người người nhốn náo, lại lặng ngắt như tờ, chỉ có bởi vì kích động cùng kính sợ mà sinh ra nhỏ bé tiếng hít thở. Lọ thợ mạ tự mình phía trước dẫn đường, tư thái khiêm tốn đến như là trung thành nhất lão bộc. Đi tới trang trí nhất là lộng lẫy, trong ngày thường chỉ có tộc trưởng mới có tư cách sử dụng trung ương đại sảnh. Lọ thợ mạ dẫn đầu quay người, dẫn theo sau lưng tất cả hạch tâm tộc nhân, đồng loạt lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, tràn ngập vô cùng thành kính cùng tín ngưỡng. Phong ngữ giả gia tộc toàn thể thành viên, cung nên miện hạ thánh lâm. Nguyện miện hạ ánh sáng vạn cổ, chỉ dẫn tộc ta con đường phía trước. Ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng, phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là đi ở nhân gian thần chỉ, là huyết mạch đầu nguồn thủy tổ, là tộc đàn phục hưng toàn bộ hy vọng. Ngồi xuống tại tấm kia tượng trưng cho gia tộc cao nhất quyền lực, phủ lên chân quý gia gấu tuyết trên bảo tọa. Lọ thợ mạ kiên trì mời hắn thượng tọa, Lý Trần thần sắc đạm mạc, phảng phất tất cả những thứ này đều là đương nhiên. Lọ thợ mạ thì cung kính đứng hầu tại hạ thủ, bắt đầu kỹ càng vì Lý Trần giảng thuật cái này 80,000 năm đến đại lục biến thiên. Hắn theo trận kia dẫn đến thiên địa sụp đổ, vạn tộc tàn lụi thần ma đại chiến nói lên, giảng đến huy hoàng tinh linh đế quốc như thế nào chôn vùi tại dòng sông lịch sử, cường đại long tộc như thế nào lãnh đời không ra, cái khác rất nhiều cổ lão chủng tộc lại như thế nào hoặc di chuyển, hoặc suy sụp. Hắn kỹ càng miêu tả bây giờ đại lục lấy nhân tộc vì tuyệt đối chủ đạo cách cục, mà giống bọn hắn dạng này bán tinh linh, cùng cái khác hôn huyết tộc đàn, như thế nào tại trong khe hẹp cầu sinh, như thế nào khó khăn bảo lưu lấy tiên tổ một tia huyết mạch cùng truyền thống, cũng rốt cuộc không cách nào tái hiện thời kỳ thượng cổ vinh quang. Lọ Thợ Mạ tự thuật tràn ngập thổn thức cùng không cam lòng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối sùng kính ngước nhìn Lý Trần, phản phất đang hướng về mình tạo vật chủ báo cáo. Nói xong lời cuối cùng, Lọ Thợ Mạ cảm xúc kích động, lần nữa quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào khẩn cầu, "Nguyện hạ, ngài chính là tộc ta chí cao huyết mạch kéo dài, là thượng cổ vinh quang biểu tượng. Bây giờ thức tỉnh, quả thật thiên ý. Khẩn cầu miện hạ chủ trì đại cục, dẫn đầu chúng ta hèn mọn hậu duệ, trọng trấn tinh linh thanh âm uy, nhường ta bán tinh linh nhất tộc, lại lần nữa sừng sững tại đại lục chi đỉnh." Trong lời của hắn tràn ngập nóng bỏng chờ đợi cùng gần như cuồng nhiệt thành kính. Nhưng mà, Lý Trần lại chỉ là lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu, mang nhàn nhạt khinh bị hứng thú thẻ nhạt, "Dẫn đầu các ngươi, trọng trấn uy danh." Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia như là băng ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh thúy lại băng lãnh, bản tọa đối với thống lĩnh một đám hôn huyết hậu duệ, cũng không có hứng thú bao nhiêu. Tấu chương xong, chương 756, dù chỉ là một câu chỉ điểm, cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ trung thân. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 756, dù chỉ là một câu chỉ điểm, cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ trung thân. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, hôn huyết hai chữ, hắn tận lực nhấn mạnh, mang một loại nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn, ở trên cao nhìn xuống dò xét. Lời này như là băng lãnh đao, đâm vào phía dưới tất cả quỷ sắt bán tinh linh trong lòng, để bọn hắn nháy mắt cảm thấy một trận nhói nhói cùng khó xử. Nhưng mà, không có bất luận kẻ nào dám toát ra nửa phần bất mãn. Vừa bận tương phản, Lý Trần càng là biểu hiện ra loại này nguồn gốc từ thuần huyết cao ngạo giữ xem thường, bọn hắn thì càng cảm thấy tự ti, đồng thời cũng càng là tin tưởng vững chắc Lý Trần thân phận tôn quý cùng không thể nghi ngờ. Chỉ có chân chính thượng cổ thuần huyết vương giả mới có thể đối với bọn hắn những này huyết mạch không thuần hậu duệ có như thế thái độ. Nhìn phía dưới đám người càng thêm hèn mọn tư thái, Lý Trần lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang một tia bất đắc dĩ cùng đạm mạc, "Bản tọa ngủ say quá lâu, thần hồn cùng lực lượng hao tổn to lớn, vừa rồi thức tỉnh, thực lực trăm không còn một, việc cấp bách là khôi phục tu vi, tìm kiếm bạn cũ, nào có nhàn hạ để ý tới các ngươi tục vụ." Nói, hắn tựa hồ là vì xác minh lời của mình, lại tựa hồ là bị nhỏ yếu hiện thực chỗ bối rối trong lúc lơ đãng toát ra một tia khí tức. Ông. Trong chốc lát, một cỗ xa so với đang thở dài hành lang lúc càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn uy áp lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào, lại làm cho toàn bộ toàn thành, không, là toàn bộ ngân huy thành trong phạm vi tất cả cường giả đều cảm nhận được rõ ràng trong nháy mắt thiên địa nguyên tố ngưng trệ cùng không gian rất nhỏ và mèo. Phản phất có một tôn vô hình thái cổ thần sơn bỗng nhiên giáng lâm, đặt ở trái tim của mỗi người, mặc dù chỉ là nháy mắt tức thì, lại đủ để cho tất cả cảm thấy được người ngơ ngác thất sắc. Lọ Thợ Mạ cùng tất cả phong nữ giả gia tộc thành viên triệt để kinh ngạc đến ngây người, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất uy áp, lại còn không phải miện hạ thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí khả năng như hắn nói tới, chỉ là khôi phục không có ý nghĩa một bộ phận. Cái kia miện hạ thời kỳ toàn thịnh, nên là cỡ nào hủy thiên diệt địa tồn tại. Chỉ sợ thổi khẩu khí cũng có thể làm cho tinh thần vẫn lạc đi. Sau khi khiếp sợ, là càng thêm điên cuồng nóng bỏng cùng thần phục. Treo cao. Không, đây quả thực là bọn hắn những này hèn mọn hậu duệ nghĩ cũng không dám nghĩ, ôm vào một đầu đủ để trèo chống toàn bộ tộc đàn bay lên kình thiên chân lớn. Lọ Thợ Mạ nháy mắt bỏ đi lắc lư Lý Trần làm tộc đàn trung chủ suy nghĩ, trên lệch quá lớn, căn bản không thực tế. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là như thế nào làm tốt đầu này chân lớn dưới chân trung thành nhất, hữu dụng nhất chó. Hắn vội vàng lấy đầu đụng, thanh âm mang vô cùng khẩn thiết cùng hèn mọn, miệng hạ thần uy cuối cùng, cho dù chưa từng khôi phục, cũng không phải chúng ta có khả năng suy đoán. Là Lọ Thợ Mạ cuồng vọng, dám lấy tục vụ quấy rầy miệng hạ thanh tu. Chúng ta không dám yêu cầu xa vời miệng hạ thống lĩnh, chỉ cầu miệng hạ có thể cho chúng ta một cái cơ hội, một cái vì ngài ra sức châu ngừa cơ hội. Nhưng phàm là miệng hạ cần thiết, vô luận là tìm kiếm tin tức, sưu tập tài nguyên, còn là xử lý một chút không tiện xuất thủ với bạn, phong ngữ giả gia tộc trên dưới, nguyện vì miệng hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chỉ cầu có thể đối với miệng hạ khôi phục tu vi hơi có giúp ích, chính là chúng ta vô thượng vinh quang. Hắn lời nói này nói đến cực kỳ xinh đẹp, đem tư thái bỏ vào thấp nhất, chỉ cầu hữu dụng, không cầu danh phận. Lý Trần nhìn phía dưới bọn này đã bị triệt để khuất phục, nóng lòng bày tỏ trung tâm bán tinh linh, trong lòng hài lòng, trên mặt nhưng như cũng là một bộ bản tọa không người có thể dùng, tạm thời chịu đựng cố mà làm biểu lộ. Hắn trầm ngâm một lát, phản phất trải qua gian nan lựa chọn mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Thôi được, đã các ngươi có tâm này ý, bản tọa bây giờ cũng xác thực cần một ít nhân thủ xử lý tạp vụ, liền tạm thời đồng ý các ngươi đi. Tạm miệng hạ ân điển." "Tạm miệng hạ ân điển." Nghe tới Lý Trần rốt cục miễn cưỡng đáp ứng, Lọ Thợ Mạ cùng tất cả tộc nhân đều như được đại xá, kích động đến liên tục giật đầu, phản phất được đến thiên đại ban thưởng, trên mặt tràn ngập cảm kích cùng vinh quang. Từ đầu đến cuối, Tây Nhĩ phủ cùng Bí Lọ Địch đều quỳ tại đám người tương đối dựa vào sau vị trí, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Tây Nhĩ phủ Tử Thủy Tinh trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó mà ức chế kích động, nàng chăm chú nắm chặt tay của mẫu thân. Bí Lọ Địch thì trong mắt rưng rưng, là an tâm, cũng là vì nữ nhi cùng chính mình tìm tới cường đại như thế dựa vào mà cảm thấy vô cùng may mắn. Các nàng biết, từ giờ khắc này, vận mệnh của các nàng thật đem hoàn toàn thay đổi. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ vị kia ngồi ngay ngắn bên trên, tia sáng vạn trượng miền hạ. Đã muốn đóng vai tốt hơn cổ thức tỉnh cường giả nhân vật, chi tiết đương nhiên phải đúng chỗ. Đối với này, Lý Trần đã sớm chuẩn bị. Vu tổ động thiên thánh địa những cái kia trồng chất như núi, từ thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay kỳ chân dị bảo bên trong, tùy ý lấy một kiện chính mình mang ở trên người, không tính quá thu hút, nhưng tại giới này tuyệt đối sớm đã tuyệt tích đồ vật. Chỉ thấy Lý Trần tay áo tùy ý phất một cái, một đạo lưu quang liền bay về phía Lọ Thợ Mạ. "Vật này cho ngươi, xem như thủ ngươi giải thích nghi hoặc chi công." Lọ Thợ Mạ vội vàng duỗi ra hai tay, như là tiếp thánh vật cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Kia là một kiện bị phong tồn tại trong suốt trong hồ phách linh thực, hình như cựu diệp cỏ nhỏ, trên mỗi một cái lá cây đều có thiên nhiên màu bạc mạch lạc, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm thấy thần hồn thanh minh, thể nội năng lượng vận chuyển đều thông thuận mấy phần. Cựu khiếu thông thần thảo. Lọ thợ mạ la thất thanh, hắn từng ở gia tộc cổ xưa nhất bí điển bên trong gặp qua cùng loại đồ phổ ghi chép, cỏ này sinh tại hỗn độn sơ khai chi địa, có thể gột rửa thần hồn, mở rộng thức hải, đối với đột phá cảnh giới hàng rào có hiệu quả, sớm đã tại lần trước thần ma đại chiến về sau triệt để tuyệt tích. Đây tuyệt đối là thượng cổ chi vật, không giả được. Hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay không ngừng run rẩy, cơ hồ muốn bắt bất ổn cái này trọng bảo, miệng hạ. Cái này quá chân quý, chúng ta tấp công chưa đứng, sao dám thụ này trọng thượng? Cái này, Lý Trần khoát tay một cái, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất chỉ là ném ra một kiện râu ria đồ vật, một chút không quan trọng chi vật, đã là thưởng ngươi, liền cầm. Đem bây giờ tình đời cáo chi tại bản tọa, chính là công lao. Tạ miệng hạ ân trọng. Lọ thợ mạ cùng phong nữ giả gia tộc, vinh thế không quên. Lọ thợ mạ lần nữa thật sâu dập đầu, đem cái kia phần cửu khiếu thông thần thảo chăm chú ôm vào trong ngực, đối với Lý Trần thân phận lại không nửa phần hoài nghi, chỉ có chết tâm sập trung thành. Lý Trần liền tạm thời tại phong nữ giả gia tộc cư trú xuống tới, được an bài tại tòa thành trọng yếu nhất, xa hoa nhất, lại bị lâm thời bố trí đại lượng tụ linh trận pháp cùng chân quý trang trí thánh điện bên trong. Cho dù trong lòng nhớ kỹ Tây Nhĩ phủ mẫu nữ, Lý Trần cũng rõ ràng hiện tại còn không phải thời điểm công nhiên để bạt các nàng, như thế tính mục đích quá mạnh, dễ dàng khiến người hoài nghi. Ngay đầu tiên, Lý Trần sống một mình tại bên trong thánh điện, xin miễn hết thảy quấy rầy, lấy tên đẹp vững chắc mới tỉnh thân thể. Lọ thợ mạ thì như cái trung thành nhất lão bộc, tự mình canh giữ ở ngoài cửa thánh điện, liên gia tộc sự vụ đều tạm thời giao cho trưởng lao xử lý, không dám chậm trễ chút nào. Đợi cho Lý Trần xuất quan ở trong tòa thành nhìn như tùy ý tản bộ lúc, lọ thợ mạ nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng. Làm Lý Trần vừa lúc đi dạo đến gia tộc con em trẻ tuổi thường ngày tu luyện diễn võ trường lúc, nhìn xem những cái kia đang cố gắng luyện tập tinh linh tiễn thuật cùng cơ sở pháp thuật người trẻ tuổi, lọ thợ mạ trong mắt tinh quang lóe lên, cảm thấy cơ hội đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, cười theo thử dò xét nói, miễn hạ, ngài nhìn những này không nên thân tiểu bối, còn vừa mắt. Không biết trong bọn họ, phải chăng có thiên phú còn có thể được ngài kim khẩu chỉ điểm một hai. Dù chỉ là một câu chỉ điểm, cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ trung thân. Tấu chương xong, chương 757, bởi vì Lý Trần ở trong này, là không thể bị nghi ngờ tồn tại. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 757, bởi vì Lý Trần ở trong này, là không thể bị nghi ngờ tồn tại. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, lọ thơ mà mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn Lý Trần vị này thượng cổ đại năng nhãn lực cùng thủ đoạn, vì gia tộc bồi dưỡng mấy cái đỉnh tiêm hạt giống, đồng thời cũng là tiến một bước hướng Lý Trần bày tỏ trung tâm, nhìn xem có thể hay không đòi hỏi chút chỗ tốt. Mà cái này vừa vặn rơi vào Lý Trần tính toán bên trong. Lý Trần dừng bước lại, ánh mắt lãnh đạm đảo qua trên diễn võ trưởng tuổi trẻ gương mặt, trầm ngâm một lát, mới phảng phất mang một tia bố thí ý vị mở miệng nói, thôi được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi, đưa ngươi trong tộc tất cả trẻ tuổi hậu bối đều gọi, nhường bản tọa nhìn một cái. Lọ thợ mà nghe vậy vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người đáp, cần tuân miệng hạ pháp chỉ. Lập tức phân phó, nhường tất cả ở trong tòa thành, tuổi tác phù hợp con em gia tộc, vô luận dòng chính chi thứ, lập tức đến trung ương quảng trường tập hợp. Cũng không lâu lắm, phong nữ giả gia tộc trung ương trên quảng trường, Lý Trần ngồi cao tại lâm thời chuyển đến, phủ lên lộng lây đung thảm ngọc tòa phía trên. Phía dưới, từng dãy gương mặt trẻ tuổi chỉnh tề quý sát, theo mười mấy tuổi thiếu niên đến chừng 20 thanh niên, chừng mấy trăm nhân chi nhiều. Bọn hắn từng cái thần tình kích động lại hồi hộp, thở mạnh cũng không dám, chờ đợi thượng cổ tinh linh vương kiểm duyệt. Lý Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, lông mày mấy không thể xem xét có chút nhíu lên. Hắn nhìn thấy tộc trưởng nhi tử, nhìn thấy mấy vị trưởng lão đích tôn, nhìn thấy rất nhiều quần áo quang vinh, khí tức không kém trẻ tuổi tài tuấn. Nhưng duy chỉ có không nhìn thấy Tây Nhĩ phủ thân ảnh. Quả nhiên, nàng tại gia tộc này bên trong địa vị thấp kém đến liền loại này tập thể kiểm duyệt trường hợp đều không có tư cách tham gia. Lý Trần trong lòng cười lạnh, trên mặt lại đúng lúc đó toát ra một tia rõ ràng không vui cùng thất vọng. Hắn nhẹ nhàng xách một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người. To lớn một cái gia tộc, cái gọi là tuổi trẻ huyết mạch cũng chỉ những này. Lời này như là nước đá rội xuống, nhường dưới đài quỷ những người trẻ tuổi nháy mắt hoảng hồn, từng cái đem vùi đầu đến thấp hơn, trong lòng tràn ngập kinh hoàng cùng tự ti. Liên gia tộc đứng đầu nhất nhóm người này đều vào không được miệng hạ pháp nhãn sao? Đứng tại Lý Trần bên cạnh lọ thờ mạ càng là nháy mắt mồ hôi đầm địa, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ, quả nhiên là thời kỳ thượng cổ trí cao tồn tại, tầm mắt quá cao. Cái này một nhóm đã là gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thiên phú tốt nhất hạt giống a. Cái này đều trước mắt. Mắt thấy Lý Trần tựa hồ không hứng thú lắm, chuẩn bị đứng dậy rời đi, lọ thờ mạ quyết tâm liều mạng, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, liền vội vàng không người gấp giọng nói, miệng hạ thứ tội. Là lọ thờ mạ cân nhắc không chu toàn, còn có một chút chi thứ tử đệ, cùng tại các nơi làm sự tình người trẻ tuổi, chưa từng gọi, ta cái này liền nhường người đi đem bọn hắn tất cả đều gọi tới, tuyệt không dám có chút bỏ sót. Lọ thợ mạ định đem chi thứ cùng làm việc vật đều mời gọi qua. Hắn giờ phút này chỉ cầu có thể có một vị tộc nhân có thể bị miệng hạ nhìn chúng, dù chỉ là được đến một câu thuận miệng phê bình, cũng là gia tộc lớn lao vinh quang. Lý Trần lúc này mới một lần nữa ngồi vững, từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, xem như ngầm đồng ý lọ thợ mạ như được đại xá, lập tức tự mình ăn bài tâm phúc, bằng nhanh nhất tốc độ đi đem những cái kia trong ngày thường căn bản không được coi trọng, thậm chí bị lãng quên trong góc chi thứ, tạp dịch tử đệ, hết thảy triệu tập tới. Lý Trần ngồi cao ngọc tọa, tư thái thanh thản phẩm phong ngữ giả gia tộc dâng lên, nghe nói là dùng ngàn năm tuyết đỉnh linh trà ngâm chế trà thơm, ngẫu nhiên dùng xiên bạc lấy một khối nhỏ tinh xảo tinh linh mật ong bánh gà tổ, phản phất trước mắt trận này tuyển chọn chỉ là một trận nhàm chán tiêu khiển. Tại lò thơ mạ chờ đợi lo lắng bên trong, lại một nhóm con em trẻ tuổi bị vội vàng mang đến. Nhóm người này số lượng cũng không ít, nhưng quần áo rõ ràng một mạc rất nhiều, thậm chí có chút còn mang lao động về sau dấu vết, thần sắc cũng càng thêm thấp thỏm lo âu, cùng lúc trước những cái kia quang linh xinh đẹp dòng chính hình thành so sánh rõ ràng. Bọn hắn nhút nhát quỳ tại dọc theo quảng trường, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lọ thợ mạ thấy thế, trên mặt có chút không nhịn được, đang nghĩ mở miệng giải thích những này là chi thứ hoặc phụ trách tạp dịch tử đệ, tư chất khả năng hơi kém. Lý Trần lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, tùy ý khoát tay một cái, đánh gậy hắn sắp ra miệng lời nói, ngựa khí mang một loại siêu nhiên vật ngoại lạnh nhạt, anh hùng không hỏi xuất xứ, ngọc thô thường giấu cắt đuôi, huyết mạch quý tiện, há lại người tầm thường có thể vọng đoán. Lời vừa nói ra, lọ thợ mạ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng nổi lòng tôn kính, thầm than, không hổ là thượng cổ còn sống sót đại năng, cách cục chính là không giống. Căn bản không thèm để ý những này phù phía mặt ngoài, chỉ coi trọng ở bên trong tiềm chất, là chúng ta tầm mắt quá nhỏ hẹp. Tại nhóm này mới tới trong đệ tử, Tây Nhị Phủ cũng thình lình xuất hiện, vì tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nàng mặc dù sớm đã biết nội tình, trong lòng kích động và phần, nhưng mặt ngoài lại giống như những người khác, cúi đầu, bả vai có chút co rúm lại, một bộ hồi hộp bất an, chưa bao giờ thấy qua lớn như thế tràng diện bộ dáng, diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ. Lý Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua toàn trường, theo ban sơ dòng chính tinh anh, càng về sau nhóm này chi thứ tập dịch. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, phản phất đang dò xét từng kiện không có sinh mệnh vật phẩm. Lọ thợ mạ tâm theo ánh mắt của hắn di động mà bất ổn, như ngồi trùng xe cắp treo. Mỗi khi Lý Trần ánh mắt ở trên thân người nào đó dừng lại vượt qua một hơi, lọ thợ mạ tâm liền nhấc lên một điểm, mà khi Lý Trần ánh mắt không có chút nào gợn sóng rời đi, lọ thợ mạ tâm liền lạnh một đoạn. Cái này không được, cái thiên phú này quá phổ thông, tâm tính này táo bạo, chẳng lẽ ta phong ngữ giả gia tộc thế hệ tuổi trẻ, thật không có một cái có thể vào miệng hạ pháp nhãn thiên tài sao? Lọ thợ mạ nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mắt thấy Lý Trần ánh mắt đã đảo qua tuyệt đại bộ phận người, tựa hồ lại muốn vắt ra loại kia kẻ nhạt vô vị thần sắc, chuẩn bị kết thúc trận này kiểm duyệt lúc, ánh mắt của hắn rốt cục rơi tại quỷ tại biên giới nơi hẻo lánh Tây Nhị Phủ trên thân. Lần này, Lý Trần ánh mắt không có lập tức rời đi. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh hải trong con ngươi, lần thứ nhất toát ra một tia rõ ràng, tên là cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Tây Nhị Phủ, phảng phất tại cảm giác cái gì, một lát về sau, mới dùng một loại mang một chút kinh ngạc cùng thưởng thức ngữ khí chậm rãi mở miệng, "Ừm, bé con này ngược lại là thú vị." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại cẩn thận cảm giác, sau đó tiếp tục nói, thể nội lại ẩn chứa một tia cực kỳ mỏng manh, lại dị thường tinh khiết phong chi đại tinh linh huyết mạch di trạch. Dù như trong gió nến tàn, gần như chôn bụi, nhưng bản chất cực cao, chính là vật liệu có thể đào tạo. Không nghĩ tới, tại đây chờ không quan trọng huyết mạch hội tụ chi địa, còn có thể nhìn thấy như vậy tiềm chất. Phong chi đại tinh linh huyết mạch. Lọ thợ mạ đầu tiên là một ngộng, hắn chưa từng nghe nói qua Tây Nhị Phủ có đặc thù gì huyết mạch, gia tộc đo lường cũng biểu hiện nàng thiên phú thường thường. Nhưng ngay sau đó, cung hỉ nháy mắt bao phủ hắn tất cả lo nghĩ. Nhưng miệng hạ nói là, kia liền nhất định là. Miện hạ ánh mắt sao lại có sai? Nhất định là gia tộc cái kia đơn sơ đo lường thủ đoạn căn bản là không có cách dò xét ra như thế cổ lão cao quý ẩn tàng huyết mạch. Hắn thà rằng hoài nghi chính mình có vấn đề, cũng sẽ không hoài nghi Lý Trần ánh mắt có vấn đề. Bởi vì Lý Trần ở trong này là không thể bị nghi ngờ tồn tại. Đấu chương xong, chương 758, cá lớn khả năng còn tại xác minh tin tức, cân nhắc lợi hại. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 758, cá lớn khả năng còn tại xác minh tin tức, cân nhắc lợi hại. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Miện hạ minh giám. Miện hạ minh giám a. Lọ thợ mạ kích động đến thanh âm đều đang phát run, vội vàng chỉ vào Tây Nhị Phủ, dùng vô cùng giọng khẳng định nói, nàng này tên là Tây Nhị Phủ, chính là ta một vị bạn cũ về sau, trong ngày thường tính cách trầm tĩnh, không mộ hư binh, cần cù chăm chỉ cố gắng, văn bối vẫn cảm thấy nàng là mầm mống tốt, chỉ là không ngờ, nàng lại có như thế phúc duyên, thân phụ cao quý như vậy viễn cổ huyết mạch, có thể bị Miện hạ tuệ nhãn biết ra, quả thật nàng thiên đại tạo hóa, cũng là ta phong ngữ giả gia tộc vinh hạnh. Hắn giờ phút này hận không thể đem Tây Nhị Phủ khen thưởng tiền, phảng phất nàng vẫn luôn là gia tộc cận tàng tôi bảo. Vì trên mặt đất Tây Nhị Phủ, nghe tới Lý Trần lời nói, trong lòng kích động đến khó tự kiềm chế, nàng biết, vận mệnh bước ngoặt vào thời khắc này. Nàng cố nén ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trần xúc động, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, bả vai lại bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, tại ngoại nhân xem ra, càng giống là thụ sủng nhược kinh biểu hiện. Lý Trần nhàn nhạt liếc lọ thơ mạ liếc mắt, phản phất xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là một lần nữa dựa vào về thành ghế, khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng, thôi, hôm nay liền dừng ở đây, nàng này thêm chút tạo hình, có thể dùng một lát. Nói xong, hắn liền đứng dậy, không còn nhìn nhiều đám người liếc mắt, trực tiếp rời đi quảng trường. Mặc dù Lý Trần không có minh xác thu đồ, nhưng một câu vật liệu có thể đào tạo có thể dùng một lát cùng cái kia rõ ràng cảm thấy hứng thú thái độ đã đầy đủ. Lý Trần rời đi về sau, Tây Nhị Phủ thân phận nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng không còn là bị lãng quên tại nơi hẻo lánh, không quan trọng gì cái nữ, mà là nhảy lên trở thành phong ngữ giả gia tộc chạm tay có thể bỏng nhân vật trọng yếu. Một vị đắp lên cổ tinh linh vương miệng hạ chính miệng chứng nhận có được phong chi đại tinh linh cao quý huyết mạch, cũng biểu thị cảm thấy hứng thú ngôi sao tương lai. Liên quan nàng mẫu thân bị Lodis, cũng mẫu bằng nữ quý, địa vị nước lên thì thuyền lên. Dĩ vãng những cái kia đối với các nàng lặng lẽ đối đãi, tùy ý ước hiếp tộc nhân, giờ phút này nhao nhao thay đổi nhiệt tình nhất định nọ khuôn mặt tươi cười. Lọ thợ mạ càng là tự mình ăn bài, lập tức đem gia tộc tốt nhất một bộ độc lập sân nhỏ phát cho Tây Nhĩ phủ mẫu nữ cư trú, các loại chân quý tài nguyên tu luyện, hoa lệ trang phục, tinh mỹ châu báu như là nước chảy đưa đến các nàng trước mặt. Hắn còn tự mình tìm tới Tây Nhĩ phủ, lời nói thấm thía lại mang mấy phần lấy lòng nói: "Tây Nhĩ phủ à, trước kia gia tộc đối với ngươi có chỗ coi nhẹ, là tộc trưởng ta khuyết điểm. Bây giờ ngươi bị miện hạ coi trọng, đây là ngươi ngàn năm một thở kỳ ngộ, càng là gia tộc vô thượng vinh quang. Ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc, dụng tâm phụng dưỡng miện hạ, cố gắng tu luyện, không cần thiết cô phụ miện hạ kỳ vọng. Ngày sau như tại miện hạ trước mặt, mong rằng ngươi có thể đa số gia tộc nói tốt vài câu." Tây Nhĩ phủ nhìn xem trước mắt thái độ 180 độ bước ngoặt lớn Lọ Thơ Mạ, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu hiện được 10 phần hiểu chuyện cùng kiêm tốn, nàng có chút không lời, tộc trưởng nói quá lời, Tây Nhĩ phủ đã là phong ngữ giả gia tộc một biên, tự nhiên vì gia tộc hết sức. Miện hạ ân điển, Tây Nhĩ phủ khắc trong tâm khảm, chắc chắn cố gắng tu hành, không phụ miện hạ cùng tộc trưởng kỳ vọng. Nhưng mà, tại nàng buông xuống đôi mắt chỗ sâu, cùng cái kia có chút thẳng tắp sống lưng cùng tự nhiên toát ra trong thần thái, một loại đã từng bị đè nén, bây giờ có thể thả ra cao ngạo khí chất, bắt đầu lặng yên hiện hiện. Đây chính là Lý Trần sớm đã cùng nàng trao đổi tốt kịch bản, đã muốn cảm ơn, càng muốn thể hiện ra xứng với cái kia cao quý huyết mạch tôn nghiêm cùng khí độ. Từ giờ khắc này, Tây Nhĩ phủ tại phong ngữ giả gia tộc sẽ có được địa vị siêu nhiên. Phong ngữ giả gia tộc tòa thành bên trong, Lý Trần vốn là dự định duy trì mặt ngoài điệu thấp tiếp tục đóng vai vị kia đối với tục vụ không hứng thú lắm, một lòng chỉ nghĩ khôi phục thực lực thượng cổ đại năng. Nhưng mà, tinh linh vương huyết thống đại năng thức tỉnh tin tức như là chen vào cánh, sớm đã truyền khắp xung quanh khu vực. Không chỉ là Ngân Huy thành, chung quanh mấy chục tòa thành chỉ bán tinh linh gia tộc trưởng, trưởng lão cùng một chút cường đại độc hành hiệp, tại xác nhận tin tức là thật về sau, đều như là triều thánh chen chúc mà tới, tụ tập tại phong ngữ giả gia tộc tòa thành bên ngoài, hy vọng có thể có cơ hội khấu kiến vị này tồn tại trong truyền thuyết. Những này người đến bên trong, không thiếu cùng Lọ Thơ Mạ tương giao nhiều năm hảo hữu, kiên cố minh hữu, thậm chí còn có một chút bình thường quan hệ vi diệu, nhưng giờ phút này đều buông xuống tư thái đến đây khẩn cầu đại gia tộc thủ lĩnh. Bọn hắn mang chân quý lễ vật, nôn từ khẩn thiết, chỉ cầu có thể thấy miệng hạ một mặt. Cái này nhưng làm Lọ Thơ Mạ cho làm khó. Hắn đã muốn độc chiếm phần này cơ duyên, sợ nhiều người sẽ phân tán Lý Trần đối với phong ngữ giả gia tộc chú ý cùng ban thưởng, lại không dám thật đem những này nhân vật có mặt mũi tất cả đều đắc tội sạch, đôi kia gia tộc tương lai phát triển chính là chí mạng. Càng làm cho hắn thấp phòng là, hắn hoàn toàn không mò ra Lý Trần thái độ, vạn nhất chính mình tự tiện làm chủ an bài tiếp kiến, trêu đến miệng hạ không vui, hậu quả kia càng là không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm xoắn suýt vạn phần Lọ Thơ Mạ, cuối cùng nghĩ đến một cái đường còn cứu quốc biện pháp. Hắn không dám trực tiếp đi hỏi thăm Lý Trần, liền đem chủ ý đánh tới địa vị hôm nay siêu nhiên Tây Nhĩ phủ trên thân. Hắn tìm tới Tây Nhĩ phủ, bày ra tộc trưởng tư thái, nhưng lại mang rõ ràng thương lượng giọng điệu, đem tình huống bên ngoài cùng chính mình khó xử nói một lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu nói: "Tây Nhĩ phủ à, ngươi nhìn có thể hay không tìm thời cơ thích hợp, tại miệng hạ trước mặt hơi nói một chút việc này, tìm kiếm miệng hạ ý. Chúng ta tuyệt không dám cưỡng cầu, hết thảy toàn bằng miệng hạ thành ý." Tất cả những thứ này, kỳ thật đã sớm tại Lý Trần tính toán bên trong. Hắn chính là muốn bảo trì loại này điệu thấp tức biểu hiện ra một loại không quá nghĩ để ý tới thế tục việc và siêu nhiên tư thái, cái này hoàn mỹ phù hợp hắn thượng cổ thức tỉnh cường giả thiết lập nhân vật. Nhưng trên thực tế, loại này điệu thấp bản thân liền là một loại sách lược, mục đích là vì đem cá lớn đó chính là vĩnh chú đế quốc hoàng đế chát lơ cho dẫn dụ đi ra. Thử nghĩ, một vị thực lực khủng bố, huyết thống chí cao, lại đối với quyền lực không có trực tiếp dục vọng thượng cổ tinh linh vương, đối với chính nghị trăm phương ngàn kế suy yếu giáo đình, tìm kiếm cường lực ngoại viện chát lơ đến nói, chẳng phải là lớn nhất lực hấp dẫn đối tượng hợp tác. Cho nên, điệu thấp có thể, nhưng thanh danh nhất định phải đầy đủ bằng rồi, vang đến có thể chuyển vào đế đô, chuyển vào chát lơ trong hai. Mà các tộc nhân quá nhiệt tình, bản tọa cũng không tốt hoàn toàn cự tuyệt ở ngoài cửa, chính là đem thanh danh tiến một bước mở rộng hoàn mỹ lấy cớ. Hiện tại, những cái kia chân chính cá lớn khả năng còn tại xác minh tin tức, cân nhắc lợi hại, sẽ không lập tức hiện thân. Nhưng nhìn một chút những này bán tinh linh tộc trưởng, tiến một bước củng cố danh vọng, chính là trong kế hoạch một vòng. Thế là, tại Tây Nhĩ phủ theo mà tính, tại một lần thường ngày tu luyện thỉnh giáo lúc, lơ đãng hướng Lý Trần đề cập bên ngoài đông đảo tộc trưởng cầu kiến sự tình về sau. Lý Trần đầu tiên là có chút nhíu mày toát ra một tia bị quấy rầy không kiên nhẫn, nhưng lập tức lại giống là nhớ tới cái gì, khe khe thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Đã là các ngươi hậu duệ một mảnh chân thành, bản tọa như hoàn toàn không thấy, cũng có vẻ không hợp tình người, thôi, liền theo các ngươi đi, nhưng nhân số cần có hạn chế, tràn diện không cần quá ồn ào náo động." Được đến Tây Nhĩ phủ truyền đạt miệng hạ pháp chỉ, Lọ Thơ Mạ kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Cái này không chỉ có giải quyết hắn vấn đề khó khăn, càng mang ý nghĩa phong ngữ giả gia tộc làm miệng hạ lâm thời ở lại vị trí địa vị được đến xác nhận. Hắn lập tức lấy cao nhất quy cách chủ bị một trận long trọng tiệc tối, rộng phát thì mời những cái kia có trọng lượng nhất tộc trưởng đến đây. Chủ bị như thế quy mô yến hội, tự nhiên cần một chút thời gian, mà cái này vừa lúc cho tin tức tiến một bước lên men cơ hội. Tấu chương xong, chương 759, thật vất vả bắt được cơ hội này, Lý Trần nơi nào sẽ bỏ qua. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 759, thật vất vả bắt được cơ hội này, Lý Trần nơi nào sẽ bỏ qua. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, đang chờ đợi tiệc tối chủ bị trong mấy ngày này, Lý Trần ở trong tòa thành ngẫu nhiên tản bộ lúc, cũng lơ đãng chú ý tới phong ngữ giả trong gia tộc sát thực không thiếu tư sát xuất chúng nữ tử. Trừ bí lọ đi cùng Tây Nhĩ phủ bên ngoài, có hai vị mỹ phụ nhân nhất là làm người khác chú ý, một vị tên là Phệ Gia Đồ, nàng có được một đầu như là bóng đêm như thác nước đen nhánh tóc dài, da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì, bóng loáng mà đầy có giãn, hiển nhiên mang theo một tia hiếm thấy ám tinh linh huyết thống. Nàng ngũ quan thâm thúy lập thể, một đôi tròng mắt màu tím như là thượng đẳng nhất tử thủy tinh, nhìn quanh ở giữa lưu chuyển lên thần bí mà dã tính tia sáng. Nàng thân mang một đầu bó sát người màu xanh sẫm vảy ra váy dài, đem trước sau lồi lõm hỏa bạo dáng người phát họa đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhất là cái kia bộ ngực đầy đặn cùng ngạo nghệ ưỡn lên mông tròn, lúc hành tẩu tự mang một loại tràn ngập lực lượng cảm giác vật luật, giống một đầu ưu nhã mà nguy hiểm báo cái. Một vị khác tên là ẩn đỉnh, thì cùng phệ ra đồ hoàn toàn khác biệt. Nàng có được một đầu như là ánh trăng dệt thành mái tóc dài màu bạch kim, da thịt trắng non đến gần như trong suốt, hiện ra chân châu sáng bóng, là điển hình quang tinh linh hậu duệ đặc thù. Dung nhan của nàng tinh xảo ôn nhu, màu xanh lam đôi mắt xanh triệt như cao nguyên hồ nước, mang một loại không dính khói lửa trần gian thánh khiết. Nàng mặc một bộ phiêu giật màu ngà sữa váy xa, váy suýt nhỏ vụn tinh quang bảo thạch. Mặc dù kiểu dáng bảo thủ, lại không có cách nào che giấu nàng cái kia dị thường đầy đặn ngạo nhân ngực cùng tinh tế không chịu nổi một nắm vòng eo, hoàn mỹ đồng hồ cắt dáng người trong lúc đi lại như ẩn như hiện, tản mát ra một loại cực hạn thuần muốn dụ hoặc. Hai vị này phong cách khác lạ lại đồng dạng xinh đẹp động lòng người bán tinh linh mỹ phụ, ngẫu nhiên xuất hiện tại Lý Trần trong tầm mắt, quả thật làm cho người có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lý Trần trong lòng thầm nghĩ, gió này ngữ người gia tộc không nói những cái khác, tại tộc nhân giá trị nhan sắc bên trên, ngược lại là hơi có chút nội tình. Cái này một đen một trắng tổ hợp, nếu như cùng một chỗ thả ở trước mặt, có lẽ sẽ có khác thoải mái cảm giác. Lý Trần đối với hai vị kia phong cách khác lạ mỹ phụ nhân nhìn nhiều mấy lần cái này nhỏ xíu cử động, rất nhanh liền bị tâm tư linh lung, lại biết rõ Lý Trần một ít yêu thích tây nhĩ phủ bén nhạy phát ra được. Làm lập chí muốn trở thành miệng hạ chi kỳ nhất, hữu dụng nhất áo đông nhỏ cùng chó săn tây nhĩ phủ cảm thấy đây là chính mình biểu hiện giá trị lại một cái tuyệt hảo cơ hội. Ngày này tu luyện kết thúc về sau, tây nhĩ phủ cố ý đi tới phệ dạ đổ thường xuyên một mình đợi cái kia tiểu hoa viên. Quả nhiên thấy vị này dáng người nóng nảy, màu lúa mì da thịt mỹ phụ nhân chính tựa tại trên lan can, nhìn qua nơi xa trong sân huấn luyện những cái kia triều khí phồn thịnh tuổi trẻ tử đệ, sâu kín thở dài, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra vẻ u sầu. Phệ dạ đồ a di, ngài vì sao ở đây thở dài? Tây nhĩ phủ đi lên trước, ngữ khí mang vừa đúng lo lắng. Phệ dạ đồ thấy là bây giờ trong gia tộc địa vị siêu nhiên tây nhĩ phủ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại càng lộ ra đắng chát, là tây nhĩ phủ à, không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi. Nàng dừng một chút, vẫn là không nhịn được thổ lộ hết nói, ngươi cũng biết, ta nữ nhi kia thiên phú thường thường, lần này cũng chưa thể vào tới miệng hạ pháp nhãn, phụ thân nàng trước đây ít năm lại trong một lần nhiệm vụ bất hạnh vẫn lạc. Chúng ta cái này một chi, trong gia tộc địa vị là càng ngày càng thấp, cứ thế mãi, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh âm của nàng mang một tia bất lực cùng mê mang. Làm một cái mất đi trợ phụ, nữ nhi lại không tính xuất sắc quả phụ, tại chú trọng thực lực cùng huyết mạch phong ngữ giả trong gia tộc, cuộc sống tương lai có thể nghĩ. Tây nhĩ phù nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nàng hạ giọng, phảng phất chia sẻ cái bí mật gì nói, a gì, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể thay đổi ngài cùng muội muội tình cảnh, liền nhìn ngài có nguyện ý hay không. Ồ, ý tưởng gì? Phệ dạ đồ giấy lên một tia hy vọng. Ngài nhìn, miện hạ thân phận tôn quý, mới đến, bên người liền cái thiếp thân phục vụ hầu gái đều không có. Lọ thợ mạ tộc trưởng an bài đều là một chút thô tay đần chân hạ nhân, nơi nào hiểu được hầu hạ người. Nếu là ngài có thể đi miện hạ bên người hầu hạ, lấy ngài cẩn thận cùng ân, phong thái, tất nhiên có thể để cho miện hạ hài lòng. Chỉ cần có thể được đến miện hạ một tia nửa điểm ưu ái, ngài cùng muội muội trong gia tộc địa vị, còn dùng phát sầu sao? Đi đi làm hầu gái. Phệ dạ đồ sửng sốt. Nàng mặc dù tình cảnh không tốt, nhưng bản thân thực lực không tầm thường, dung mạo tư thái càng là đỉnh tiêm, trong gia tộc thậm chí ngân huy thành bên trong đều không thiếu người theo đuổi, trong đó không thiếu thực lực cường đại trưởng lão cùng ngoại bộ thế lực thủ lĩnh. Không ít người đều đối với nàng thèm nhỏ nước dãi, chỉ là trở ngại thực lực của bản thân nàng cũng chưa hoàn toàn sáng tỏ thái độ, mới không ai dám dùng sức mạnh. Trong ngày thường nhận được các loại ân cần lấy lòng, thậm chí rõ ràng thổ lộ đến cũng hết, nghe nói tộc trưởng đều đã từng truy cầu qua nàng, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, phần lớn từ chối nhã nhặn. Bây giờ, Tây Nhĩ phủ vậy mà đề nghị nhường nàng đi cho người làm địa vị thấp hầu gái. Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác đưa ra đề nghị này, phệ dạ đồ sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ, cảm thấy là nhục nhã quá lớn. Nhưng đối tượng là vị kia miện hạ. Vị kia như là thượng cổ thần chỉ cao quý, cường đại, tia sáng vạn trượng tinh linh vương miện hạ. Phệ dạ đồ tâm không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Cảm giác nhục nhã cấp tốc bị một loại bí ẩn, mang một tia xấu hổ chờ mong thay thế. Có thể khoảng cách gần phụng dưỡng như thế tồn tại, tựa hồ là một loại vinh hạnh. Thế nhưng là, phệ dạ đồ gương mặt từng đỏ, có chút thấp thỏm xoa ngón tay, miện hạ cỡ nào tôn quý, ta như vậy liêu yếu đạo tơ, miện hạ có thể để ý sao? Vạn nhất trêu đến miện hạ phiền chán. Tây Nhĩ phủ thấy thế, biết nàng độc lòng, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "A di ngài yên tâm. Ngài phong vận tại toàn bộ Ngân Huy thành đều là có tiếng." Miện hạ hắn, ân, ánh mắt là rất cao, nhưng tuyệt không phải không hợp tình người. "Ngài liền tin tưởng ta, chỉ cần ngài nguyện ý, ta đêm nay liền mang ngài đi qua. Cam đoan không có vấn đề." Tại Tây Nhĩ phủ giật dây cùng đối với chính mình tương lai tình cảnh lo âu cộng đồng dưới sự tác dụng, phệ dạ đồ cuối cùng cắn môi, đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đêm đó, bóng đêm mông lung, Tây Nhĩ phủ quả nhiên mang tỉ mỉ trang điểm qua phệ dạ đồ đi tới Lý Trần cư trú thánh điện. Phệ dạ đồ thay đổi một bộ cực kỳ bất vải vóc trang phục hầu gái màu đen viền ren vải vóc khó khăn lắm che khuất bộ vị mấu chốt, đưa nàng màu lúa mì khỏe mạnh da thịt cùng nóng nảy mê người dáng người lộ rõ. Nhất là đôi kia vô cùng sống động bộ ngực đầy đặn cùng ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa bờ mông, tại mông lung dưới ánh đèn tản ra giá tính mà dụ hoặc khí tức. Lý Trần nhìn thấy như vậy trang điểm phệ dạ đồ, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu thưởng thức, khóe miệng nhỏ không thể thấy hướng cong lên cong, hiển nhiên đối với Tây Nhĩ phủ chi kỳ an bài hết sức hài lòng. Phệ dạ đồ nguyên bản thấp thỏm trong lòng, coi là phụng dưỡng vị này thượng cổ đại năng sẽ là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng khổ sai sự tình. Nhưng mà Lý Trần thái độ lại ngoài ý muốn ôn hòa, cũng không có chút nào làm khó nàng, chỉ là nhường nàng làm chút bưng trà đổ nước, sửa sang thư tịch đơn giản công tác. Ngược lại là Phệ Dạ Đổ chính mình, bởi vì khoảng cách gần đối mặt Lý Trần cái kia hoàn mỹ dung nhan cùng tự nhiên phát ra, lệnh lòng người gây uy nghiêm cùng mị lực, thường xuyên không tự chủ được thất thần, trở nên chân tay lòng nóng. Tại một lần cho Lý Trần đưa linh quả lúc, nàng nhìn xem Lý Trần gần trong gang tấc bên mặt, tâm thần rung động, tay chụp đi, thỉnh phóng linh quả tinh xảo thủy tinh đĩa bịch một tiếng quẳng xuống đất, vỡ vụn ra. Thật vất vả bắt được cơ hội này, Lý Trần nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Tấu chương xong, chương 760, đảo ngược quá nhanh, cơ hội cho là mình nghe lầm rồi. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 760, đảo ngược quá nhanh, cơ hội cho là mình nghe lầm rồi. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, miệng hạ thứ tội. Nô gia không phải cố ý. Câu miệng hạ tha mạng. Phệ Dạ Đồ dọa đến hồn phi phách tán, lập tức bị giảm xuống đất, đầy đặn thân thể mềm mại bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ, thanh âm đều mang lên giọng nghẹn nào. Nàng biết rõ những này đồ vật mặc dù không phải giá trị liên hành, nhưng tại Lý Trần trước mặt có loại biểu hiện này, khẳng định lại nhận trách phạt. Lý Trần nhưng không có lập tức nổi giận, mà là cúi người, đưa tay đưa nàng đỡ lên, ôn nhuận ngón tay thậm chí trước cẩn thận kiểm tra một chút nàng phải chăng bị mảnh vỡ quẹt làm bị thương. Cái này ngoài ý muốn ôn nhu nhường Phệ Dạ Đồ trong lòng ấm áp, phản phất có một dòng nước nóng trào lên. Đặc biệt là tại mất đi trượng phu về sau, Phệ Dạ Đồ còn là lần đầu tiên có cảm thụ như vậy. Xác nhận nàng không ngại về sau, Lý Trần mới buông tay ra, ngựa khí mang một tia nghiền ngẫm, nhìn xem nàng bởi vì hồi hộp mà kịch liệt chập trùng bộ ngực, chậm rãi nói, đã không bị tổn thương, nhưng mà, đã làm sai chuyện, nếu không có một điểm xử phạt, sợ là khó mà giải trí nhớ. Phệ Dạ Đồ tâm lần nữa nhấc lên, không biết gặp phải như thế nào trách phạt. Nhưng mà, Lý Trần hành động kế tiếp lại làm cho nàng triệt để mộng. Hắn trực tiếp kéo lại bờ eo của nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ một câu, liền nửa đỡ nửa ôm mà đưa nàng mang vào nội gian phòng ngủ. Đêm nay, Lý Trần đối với nàng tiến hành cực kỳ nghiêm khắc lại xâm nhập xử phạt, thẳng đến sắc trời hơi sáng mới kết thúc. Ngày kế tiếp, làm cây nhĩ phủ vừa lúc đến đây thỉnh ăn lúc, nhìn thấy Phệ Dạ Đồ chính bị tường, đi lại tập tên theo trong thánh điện đi tới, hai chân rõ ràng như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, màu lúa mì trên da thịt còn mang chưa cởi tận đỏ ửng. Tây Nhĩ Phủ trong lòng cười thầm, trên mặt lại ra vẻ khờ dại lo lắng hỏi, Phệ Dạ Đồ A-di, ngài đây là làm sao rồi? Sắc mặt hồng như vậy, đi đường cũng bất ổn, có phải là tối hôm qua hầu hạ miệng hạ quá cực khổ, thụ thương rồi? Phệ Dạ Đồ nghe vậy, gương mặt nháy mắt hoa, như là quả táo chín, ánh mắt trốn tránh, tiếng như mỗi nột liên tục vẫy tay, không, không có. Ta không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong, liền cũng như chạy trốn, lấy một loại khó chịu tư thế bước nhanh rời đi, lưu lại Tây Nhĩ Phủ tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra kế hoạch được như ý giảo hoạt nụ cười. Phệ Dạ Đồ kéo lấy mỏi mệt lại hơi khác thường thân thể, đi lại tập tiến trở lại chỗ ở của nàng, một tòa tới gần khu vực hạch tâm, hoàn cảnh ưu nhã tiểu viện. Vừa tiến vào cửa sân, nữ nhi của nàng Sệ Dạ Tịch liền tiến lên đón. Sệ Dạ Tịch đồng dạng kế thừa mẫu thân mỹ mạo cùng ám tinh linh huyết thống, màu lúa mì da thịt, tóc đen tử nhãn, tư thái cao gầy, hai đầu lông mày mang một cấu người đồng lứa ít có khí khái hào hùng cùng sắc bén. Nàng thiên tư cực cao, tu vi tại trong cùng thế hệ thuộc về người nổi bật, chỉ là không có bị Lý Trần coi trọng mà thôi. Làm nàng nhìn thấy mẫu thân cái kia rõ ràng không thích hợp tư thế đi, hiện ra đỏ ửng gương mặt, cùng hai đầu lông mày cái kia kia khó mà che giấu xuân tình cùng mọi mệt lúc, nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một cơn lửa giận đằng sông lên đỉnh đầu, Sệ Dạ Tịch lông mày đứng đấy, một thanh đỡ lấy mẫu thân, thanh âm mang không đè nén được phẫn nộ cùng đau lòng, mẹ, là ai? Là ai khi dễ ngươi rồi? Nói cho ta, ta cái này liền đi cùng hắn liều. Trong óc nàng nháy mắt hiện lên mấy cái trong ngày thường đối với mẫu thân không có hảo ý gia tộc trưởng lão gương mặt, tức giận đến nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, phụ thân năm đó đón lấy cái kia cơ hồ hẳn phải chết gia tộc tuyệt mệnh nhiệm vụ trước, từng trịnh trọng lôi kéo tay của nàng dặn dò, sắp rồi, cha nếu là về không được, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt mẹ ngươi, đừng để nàng thụ ủy khuất. Nàng một mực đem câu nói này khắc trong tâm khảm, giờ phút này nhìn thấy mâu thân thụ khi dễ làm sao có thể không giận. Phệ Dạ Đồ nhìn xem nữ nhi nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong lòng lại là ấm áp lại là lo lắng. Nàng biết do nữ nhi quật cường tính cách cùng thực lực không tệ, nếu không nói rõ ràng, nàng thật khả năng làm ra cái gì chuyện bạo động, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đắc tội vị tiêu miện hạ, mẹ con các nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng liên vội vàng kéo nữ nhi tay, đưa nàng kéo vào trong phòng, đóng cửa thật kỹ, trên mặt mang khó mà mở miệng xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó, đứt quãng đêm tối hôm qua tại thánh điện phát sinh sự tình nói ra, theo chính mình chân tay long nóng đánh nát mâm đựng trái cây, đến miệng hạ ngoại ý muốn ôn nhu kiểm tra, lại đến cái kia xử phạt nghiêm khắc nói xong, nàng đang chuẩn bị tận tình khuyên bảo thuyết phục nữ nhi tuyệt đối đừng xúc động, tuyệt đối đừng đi treo chọc vị kia khủng bố tồn tại. Ai ngờ, Sệ Dạ Tịch sau khi nghe xong, trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một loại nghiêm túc cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Nàng cau mày, nhìn xem mẹ của mình, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ nói, mẹ, ta đây liền không thể không nói hai người câu. Có thể được tuyển chọn đi thánh điện hầu hạ miễn hạ, kia là cỡ nào vô thượng bình quang. Trong gia tộc bao nhiêu nữ nhân cầu đều cầu không đến cơ hội. Ngươi sao có thể như thế không cẩn thận, tại miễn hạ trước mặt chân tay long nóng, đánh nát đồ vật. Đây quả thực là thiên đại khuyết điểm. Phệ Dạ Đồ sửng sốt, ngơ ngác nhìn nữ nhi, cơ hội cho là mình nghe lầm. Sệ Dạ Tịch tiếp tục tận tình khuyên bảo giáo dục nói, miễn hạ là bực nào thân phận. Thượng cổ còn sống sót trí cao tồn tại. Hắn có thể tự mình xử phạt ngươi, vạch ra sai lầm của ngươi, mà không phải trực tiếp đưa ngươi banh ra ngoài thậm chí xóa bỏ. Đây đã là thiên đại nhân từ cùng ân điển. Điều này nói rõ miệng hạ đối với ngươi còn là nhìn với con mắt khác. Ngươi làm sao còn có thể có lời oán giận đâu? Nghe tới nữ nhi lời nói này, Phệ Dạ Đồ triệt để kinh, con mắt chừng đến căng tròn, phảng phất không biết trước mắt người này. Đây là cái kia Hiếu Thuận, quật cường, nói muốn bảo vệ chính mình nữ nhi sao? Làm sao tuổi trò hoàn toàn ra bên ngoài mặt, hướng về vị kia mới gặp mặt một lần miệng hạ nói chuyện. Xê Dạ Tịt thấy mẫu thân còn là một bộ hồ đồ vô tri bộ dáng, càng là sốt ruột, nàng hạ giọng, mang một loại truyền thụ kinh nghiệm ngữ khí nói, mẹ, ngươi cho rằng ngươi tối hôm qua bộ kia liền đủ rồi sao? Đây chẳng qua là cơ sở nhất, phạm sai lầm, chỉ là như thế nhận phạt còn chưa đủ. Ngươi phải làm cho miệng hạ nhìn thấy ngươi thành tâm ăn năn thái độ. Nói, nàng vậy mà theo chính mình chứa đồ trong túi cầm ra mấy bộ quần áo tung ra cho Phệ Dạ Đồ nhìn. Kia nơi nào là quần áo? Rõ ràng là mấy khối càng thêm tiết kiệm bài vóc, thiết kế càng thêm lớn mật trêu chọc trang phục hầu gái cùng gần như trong suốt sa mỏng, có chút bộ vị mấu chốt thậm chí chỉ có mấy cây đai mỏng duy trì, quả thực khó coi. Cái này còn có thể mặc sao? Cái này cái gì đều che không được a? Phệ Dạ Đồ thấy mặt đỏ tới mang tai, liên tục vẫy tay, muốn từ chối nhã nhặn. Che? Ai bảo ngươi che? Xê Dạ Tịt có chút tức giận đánh gãy nàng, "Nương, ngươi nghe ta, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ, tư thái cũng muốn bày ngay ngắn. Bình thường tại miệng hạ đứng trước mặt hầu hạ là bản phận, nhưng bí mật, nhất là tại ngươi mang tội chi thân thời điểm, ngươi muốn một mực quỷ. Nhưng miệng hạ thời khắc cảm nhận được ngươi hèn mọn nhận lầm thái độ cùng thần phục thành ý. Chỉ có dạng này, giống miệng hạ như thế đại nhân vật, mới có thể cảm thấy ngươi là thật tâm ăn năn, mới có thể chân chính tha thứ ngươi, thậm chí tiến thêm một bước thượng thức ngươi." Tại nữ nhi vừa dỗ vừa dọa, nửa là ép buộc dưới sự thúc dục, Phệ Dạ Đồ nội tâm rẽ rủa hồi lâu, cuối cùng vẫn là ấm ở thay đổi trong đó một bộ nhất quá phận trang phục, cơ hồ tương đương không có mặc. Chỉ tại bộ vị mấu chốt có tượng trưng che chắn, xấu hổ nàng toàn thân da thịt đều biến thành mê người màu hồng phấn. Sau đó, nàng bị nữ nhi thúc giục lần nữa đi hướng Lý Trần cư trú thánh điện. Lý Trần vừa sử dụng hết tinh xảo bữa sáng, chính nhàn nhã thưởng thức trà, liền thấy Phệ Dạ Đồ lấy dạng này một loại cực kỳ khắc sâu ăn năn tư thái, cơ hồ là bỏ sát tiến vào trong điện. Nhìn thấy nàng cái này thân so tối hôm qua càng thêm nóng nảy, càng thêm lớn mật hóa trang, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh nhưng lại cố tự trấn định bộ dáng. Lý Trần trong mắt nháy mắt buộc phát ra kinh người hào quang, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ thú vị đồ chơi. Hắn đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đối với quỷ sát ở dưới chân Phệ Dạ Đồ nói, xem ra ngày hôm qua xử phạt còn là quá nhẹ, vẫn chưa để ngươi chân chính nhận thức đến sai lầm tính nghiêm trọng a. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đứng dậy, lần nữa đem Phệ Dạ Đồ mang vào nội thất, bắt đầu một vòng mới càng xâm nhập thêm cùng xử phạt nghiêm khắc. Phệ Dạ Đồ trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác chính mình phảng phất bị nữ nhi cho bán, mà Xệ Dạ Tịch cũng không đốc. Nàng tinh cũng rất. Tấu chương xong, chương 761, bí lọ Disney xong, cái này còn chịu nổi sao? Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 761, bí lọ Disney xong, cái này còn chịu nổi sao? Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Xê Dạ Tịt biết rõ, nếu như mẹ của mình thật có thể được đến vị tia thượng cổ đại năng sủng ái, dù chỉ là ngắn ngủi xương sớm tình duyên, mẹ con các nàng trong gia tộc địa vị đều đem phát sinh bay vọt về chết. Đến nỗi phụ thân trước khi đi nhắc nhở, kia cũng là có thể lý giải. Dù sao, nàng đây cũng là vì để cho mẫu thân vượt qua tốt hơn thời gian, không phải sao? Tại tuyệt đối lợi ích cùng lực lượng trước mặt, một chút lời thể lộ ra tái nhợt như vậy. Sau đó, Lý Trần cũng theo Phệ Dạ Đồ trong miệng, biết được phía sau còn có như thế một vị nhỏ quân sư tại bảy mưu tinh kế. Hắn đối với này không những không ghét, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Loại này mang mục đích rõ ràng tính, nhưng lại thông minh làm hắn vui lòng hành vi, hắn cũng không chán ghét. Thế là, hắn triệu kiến Xê Dạ Tịt. Xê Dạ Tịt đi tới thánh điện, cung kính quỳ tại Lý Trần trước mặt, tư thái hèn mọn, ánh mắt lại thành tịnh mà thành khẩn. Nàng không có che giấu mình ý đồ, mà là trực tiếp biểu đạt đối với Lý Trần kính sợ cùng sùng bái, cũng trịnh trọng thể. Xê Dạ Tịt nguyện mang theo mẫu thân, thể sống chết hiệu chung miệng hạ. Nhưng bằng miệng hạ thúc đẩy, tuyệt không hài lòng. Chỉ cầu có thể đi theo miệng hạ bước chân, chứng kiến vô thượng bình quang. Lý Trần nhìn phía dưới tâm tư này linh lung, hiểu được xem xét thời thế ám tinh linh tiểu nữ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dạng này người thông minh dùng, có lẽ sẽ so với nàng mẫu thân càng thêm thuận tay. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp bên trong, Xê Dạ Tịt bằng vào cái kia phần thông minh lanh lợi cùng chủ động quy hàng, quả nhiên được đến Lý Trần một chút ngoài định mức chỉ điểm, thậm chí còn thu hoạch được không ít lệnh người bên ngoài đỏ mắt ban thưởng. Cái này lập tức nhường một mực tự nhận là Lý Trần duy nhất tâm phúc Tây Nhĩ phủ cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng dầu di không vui trở lại nơi ở, đem phần này lo âu nói cho mẫu thân Bí Lọ Đít nghe xong, cái này còn chịu nổi sao? Vì củng cố nữ nhi địa vị, cũng vì các nàng mẫu nữ tương lai vinh hoa phú quý, nàng lập tức cầm ra so Phệ Dạ Đồ càng thêm thông suốt được ra ngoài sức mạnh. Nếu như nói Phệ Dạ Đồ vẫn chỉ là cố gắng đóng vai một cái xứng trước hầu gái, như vậy Bí Lọ Đít quả thực chính là coi chính mình là thành không có chút nào tôn nghiêm, mặc cho cầu nữ nô. Quần áo càng thêm lớn mật bại lộ, phụ dưỡng lúc tư thái hèn mọn tới cực điểm, chỉ cầu có thể tóm chặt lấy Lý Trần sủng ái. Hai vị mẫu thân vì riêng phần mình nữ nhi bắt đầu một trận im ắng nội quyền thi đấu, mà ngồi hưởng kỳ thành, tự nhiên là thích thú Lý Trần. Dù sao mấy ngày nay Lý Trần lại không có việc gì, từ sáng sớm đến tối đều tại mãnh liệt xâm nhập giao lưu, cho hai nàng khai phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tây Nhĩ phủ cùng Xệ Dạ Tịt hai vị này ký danh đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng lặng yên triển khai. Các nàng đều rõ ràng, Lý Trần thủ hạ không lưu người vô dụng, ai thể hiện ra giá trị càng lớn, ai mới có thể có đến càng nhiều chỉ điểm cùng tài nguyên. Tây Nhĩ phủ biết rõ Lý Trần yêu thích nàng, nhớ tới trong gia tộc còn có một vị tư sắc tuyệt hảo đẹp thủ phụ, Ẩn Đỉnh. Vị này Ẩn Đỉnh phu nhân, năm đó chính là Ngân Huy thành số một số hai mỹ nhân, bây giờ tuế nguyệt tăng thêm hắn phong vận. Nàng có được lệnh người sợ hai thán phục tuyết trắng da thịt, tinh tế đến phảng phất thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, nhiều người nhìn liền không nhịn được nghĩ nhẹ nhàng cắn một cái. Làm quang tinh linh hậu duệ, nàng khí chất thánh khiết, hết lần này tới lần khác dáng người lại nở nang sung mãn đến vừa đúng, bộ ngực cao ngất, vòng eo nhưng như cũ tinh tế, đường còn kinh tâm động phách. Nhưng mà, cùng nàng cái kia gần như xinh đẹp bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng, là nàng cái kia trùng trinh không hai kiên cường khí khái tính cách. Nàng cùng trượng phu Sạ Dỗ Lìn là có tiếng ân ái vợ chồng, có thể xưng gia tộc điển hình, kết hôn nhiều năm qua chưa bao giờ có bất luận cái gì chuyện xấu, toàn tâm toàn ý chỉ thích trượng phu, hai người còn dục có một cái đáng yêu nữ nhi. Ngoài nàng biểu xem ra mềm mại đáng yêu động lòng người, trong xương cốt lại là cái thả gậy không còn, xem trong trắng như sinh mệnh liệt phụ. Muốn nhường nàng chủ động đi hầu hạ Lý Trần, không khác người si nói ngọng, nàng tuyệt đối sẽ lấy cái chết làm do ý chí. Tây Nhĩ phủ bí mật quan sát mấy ngày, phát hiện ẩn đỉnh trượng phu Sạ Dỗ Lìn cũng là trung thực bản phận người, đồng dạng không có bất luận cái gì bất lương ham mê hoặc ngoại tình, tình cảm vợ chồng từ sâu. Cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, giống thuyết phục phệ dạ đồ a di như thế trực tiếp dụ dỗ phương pháp, đối với ẩn đỉnh căn bản không làm được. Đang lúc Tây Nhĩ phủ trong nhà trầm tư suy nghĩ cách đối phó lúc, mẫu thân bị lọ đi phụng dưỡng xong Lý Trần trở về, trong lúc vô tình cảm thán một câu, ai, trên đời này à, càng là chân quý đồ vật, càng sợ mất đi, vì giữ vững quý trọng chi vật, có đôi khi người là cái gì đều nguyện ý làm. Câu nói này như là trong bóng tối xẹt qua một đạo tiềm điện, nháy mắt điểm tỉnh Tây Nhĩ phủ. Đúng a, ẩn đỉnh không có khả năng chủ động như thân, nhưng có thể buộc nàng không thể không đến. Nàng uy hiếp, không phải liền là nàng cái kia ân ái trượng phu cùng hoàn mỹ gia đình sao? Một cái kế hoạch cấp tốc tại Tây Nhĩ phủ trong đầu thành hình. Nàng bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc gần đỉnh trượng phu Sạ Dỗ Lìn, một cái chất phát trung thực, đối với gia tộc trung thành tuyệt đối trung niên bán tinh linh. Sạ Dỗ Lìn đối với Tây Nhĩ phủ vị này tân tấn miệng hạ hồng nhân 10 phần cung kính, tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thành khẩn biểu thị, Tây Nhĩ phủ tiểu thư, không biết có cái gì nhiệm vụ, là ta có thể vì miệng hạ ra sức, cho dù là thô nhất nặng sống cũng được. Tây Nhĩ phủ mừng thầm trong lòng, cơ hội đến rồi. Nàng mặt ngoài không chút biến sắc, ngược lại tại ngày thứ hai hướng Lý Trần đề cử Sạ Dỗ Lìn, nói hắn làm việc an tâm đáng tin. Lý Trần khi biết Tây Nhĩ phủ kế hoạch về sau, cái kia tự nhiên phối hợp, tiện tay an bài một cái nhìn như đơn giản, kỳ thực cần cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ. Đi ra tộc nhà kho cùng ngoại thành dược điển, kiểm kê cũng thu thập mấy loại đặc biệt, không tính quá dược liệu hi hữu. Nhiệm vụ này bản thân cũng không khó, mấu chốt ở chỗ Tây Nhĩ phủ âm thầm thao tác. Nàng biết Sạ Dỗ Lìn có cái không tính ma bệnh quen thuộc, ngẫu nhiên thích uống rượu mấy chén, nhưng tiểu lượng rất nhạt. Nàng mua được phụ trách cùng Sạ Dỗ Lìn giao tiếp dược liệu một tên cấp thấp chấp sự, nhường hắn ngày hôm đó ban đêm lấy chúc mừng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành làm lý do, lôi kéo trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất Sạ Dỗ Lìn đi uống rượu. Quả nhiên, trung thực Sạ Dỗ Lìn không thể chối từ rơi, mấy chén liệt tiểu vào bụng liền trong mặt. Ngay tại hắn men say mông lung, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đem chọn lý hảo dược liệu nộp lên lúc, tên kia bị thu mua chấp sự thừa cơ đổi hắn trong hòm thuốc mấy vị mấu chốt dược liệu, đổi thành ngoại hình tương tự, nhưng dược tính hoàn toàn khác biệt, thậm chí mang theo hơi độc thấp kém vật thay thế. Ngày thứ hai, làm Sạ Dỗ Lìn bưng lấy cái hòm thuốc, thấp thỏm lại mong đợi đi tới ngoài thánh điện, trải qua Tây Nhĩ phủ thông báo, đem dược liệu hiện cho Lý Trần xem qua lúc, Lý Trần chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn cầm lấy một cây bị đánh cháo nguyệt quang thảo, thực tế là mang theo tê liệt hiệu quả huyết ảnh ấm. Lý Trần thanh âm băng lãnh, bản tọa muốn chính là ngưng tâm tĩnh khí nguyệt quang thảo, ngươi dám dùng bực này vật dơ bẩn cho đủ số, là cảm thấy bản tọa có thể lần sao? Sạ Dỗ Lìn nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, rượu triệt để tỉnh, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuốn quýt dập đầu, nói năng lộn xộn giải thích mình tuyệt đối không dám, nhất định là nơi nào xảy ra sai sót. Tấu chương xong, chương 762, áo đông nhỏ ở giữa đánh cờ, nhưng lại chưa đình chỉ. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 762, áo đông nhỏ ở giữa đánh cờ, nhưng lại chưa đình chỉ. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, kỳ thật Sạ Dỗ Lìn nhìn qua một lần, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng chính mình thích uống rượu, hôm qua uống chóng mặt, hắn cũng không dám xác định có phải là chính mình nhìn lầm, cho nên căn bản cũng không dám giải thích. Lý Trần nhưng không có lập tức xử phạt hắn, chỉ là phất phất tay, ngựa khí đạm mạc bên trong mang một tia không vui, làm việc như thế bất lực, cút về tỉnh lại. Tạm thời lưu ngươi quan sát. Loại này không rõ xử trí, so trực tiếp trừng phạt càng khiến người ta hoảng hốt. Sạ Dỗ Lìn thất hồn lạc phách về đến trong nhà, đem sự tình nói cho thê tử ẩn đỉnh, hai người ôm đầu khóc giống, cảm giác trời cũng sắp sụp. Đúng lúc này, tộc trưởng Lọ Thơ Mạ lửa giận cũng giáng lâm. Hắn tự mình đi tới Sạ Dỗ Lìn nhà, chỉ vào cái mũi của hắn nghiêm nghị gian dạy, "Sạ Dỗ Lìn, ngươi thằng ngu này, miễn hạ cho ngươi cơ hội, là thiên đại ân điển. Ngươi dám như thế lời biếng, còn dám uống rượu hỏng việc, cầm thứ phẩm lừa gạt miễn hạ. Ngươi có biết hay không ngươi kèm chút cho gia tộc rước lấy di thiên đại họa? Nếu không phải miễn hạ khoan dung độ lượng, lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi." Dưới cơn thịnh nộ, Lọ Thơ Mạ trực tiếp hạ lệnh đem Sạ Dỗ Lìn đánh vào gia tộc địa lao cầm đoán, chờ đợi xử lý, trên thực tế cũng là vì làm cho Lý Trần nhìn. Trượng phu bị đánh vào địa lao, tiền đồ chưa biết, thậm chí khả năng bị thịnh nộ tộc trưởng xử tử, ẩn đỉnh cảm giác thế giới của mình nháy mắt sụp đổ. Nàng khóc đến nước mắt như mưa, bốn phía cầu người, nhưng ai dám vào lúc này thay một cái đắc tội miễn hạ người cầu tình. Cung đường mặt lộ phía dưới, nàng nhớ tới Tây Nhĩ phủ, vị này bây giờ tại miễn hạ trước mặt có thể nói tới bên trên lời nói hùng nhân. Nàng quỳ tại Tây Nhĩ phủ ngoài cửa viện, khóc cầu Tây Nhĩ phủ mau cứu trượng phu của nàng. Tây Nhĩ phủ đưa nàng dịu vào trong phòng, nhìn xem nàng cái kia thống khổ tuyệt vọng nhưng lại vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt, trong lòng thầm than kế hoạch thuận lợi. Nàng mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm hồi lâu, mới phản phất hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: "Ẩn Điền A Di, Sạ Dỗ Lìn thúc thúc lần này sát thực gây đại họa. Chọc giận miễn hạ, tộc trưởng cũng không giữ được hắn. Hiện tại hy vọng duy nhất có lẽ ngay tại miễn hạ bản nhân trên thân. Nhưng chúng ta nào có tư cách gặp mặt miễn hạ cầu tình." Ẩn Điền khóc không thành tiếng. nàng cái cấp bậc này, xác thực liền cầu kiến Lý Trần đều tốn sức. Tây Nhĩ Phù xích lại gần nàng, thanh âm mang một tia dụ hoặc cùng bất đắc dĩ, bình thường con đường tự nhiên không được, nhưng có lẽ còn có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Miễn hạ thức tỉnh không lâu, bên người đang cần chút chi kỷ người hầu hạ. Như A Di ngài nguyện ý buông xuống tư thái, tự mình đi khẩn cầu miễn hạ, nói rõ nguyện thay phu chủ tội, làm nô làm tỳ, phụ dưỡng tả hữu, có lẽ, miễn hạ nhìn tại ngươi một mảnh thành tâm, cùng ngài cái này phân thượng, Tây Nhĩ Phù có ý riêng nhìn một chút ẩn điển tuyệt mỹ dung nhan cùng nở nang tư thái, có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho xạ rồ lìn thúc thúc lần này. Nàng muốn cho rằng ẩn điển bực này trong trắng liệt phụ sẽ từ chối thẳng thắn, thậm chí lên án mạnh mẽ nàng, nàng đã chuẩn bị kỹ càng đến tiếp sau thuyết phục thậm chí nửa ép buộc thủ đoạn. Nhưng mà, vượt quá Tây Nhĩ Phù dự kiến chính là, ẩn điển đang nghe làm nô làm tỳ lúc, thân thể run rẩy kịch liệt một chút, trên mặt huyết sắc tận thời, trong mắt tràn ngập dây rủa cùng thống khổ. Nhưng làm nàng nghĩ đến trong địa lao sinh tử chưa biết trợ phù, nghĩ đến tuổi nhỏ nữ nhi khả năng mất đi phụ thân, nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại một loại nhận mệnh quyết tuyệt. Nàng thanh âm khàn khàn, lại dị thường rõ ràng hồi đáp, "Tốt, làm phiền ngươi, chỉ cần có thể cứu hắn, ta nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì." Tại Tây Nhĩ Phủ dẫn tiến xuống, Lý Trần tiếp thân nữ nô đoàn đội lại thêm một viên, chính là vị kia bề ngoài thanh khiết, nội tâm kiên cường, khí khái ổn định. Cái gọi là tiếp thân nữ nô, mang ý nghĩa nàng cần 24 giờ đợi tại Lý Trần bên người, tùy thời chuẩn bị thỏa mãn chủ nhân bất luận cái gì nhu cầu, cơ hồ không có tư nhân thời gian cùng không gian. Nhưng mà, lệnh ẩn định cảm thấy hoang mang thậm chí có chút bất an là, Lý Trần mặc dù đưa nàng lưu tại bên người, nhưng lại chưa giống nàng trong dự đoán như thế lập tức chiếm hữu nàng. Vị này miệng hạ chỉ là mỗi ngày nhường nàng thân thể trần chuồng, tại trong thánh điện làm một chút nhìn như bình thường việc vặt, vì hắn xoa bóp cứng nhắc cơ bắp, trước thời hạn dùng nhiệt độ cơ thể ấm tốt đẹp tràn, tại hắn đọc sách hoặc thưởng thức trà lúc an tĩnh ngồi quỳ chân ở một bên bưng trà dâng nước gần đỉnh đối với chính mình bề ngoài cùng dáng người rất có tự tin, nàng cũng nhìn ra được vị này miệng hạ tuyệt không phải thanh tâm quả dục người, điểm này theo bị lọ địt cùng phệ dạ đồ ngày càng thoải mái dung nhan cùng ngẫu nhiên bộc lộ mỹ thái liền có thể nhìn ra. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với chính mình như thế, là ghét bỏ, còn là có thâm ý khác. Loại này treo mà không quyết định trạng thái, ngược lại nhường nàng càng thêm dày vò. Mấy ngày kế tiếp, ẩn định chính mình phát giác được mấu chốt của vấn đề. Nàng quan sát được, bí lọ đi cùng phệ dạ đồ tại phụng dưỡng lúc là bực nào nhiệt tình chủ động, trong ánh mắt tràn ngập đối với miệng hạ thần phục, cơ hội là không giờ khắc nào không tại tìm cơ hội gần sát, lấy lòng. Mà chính mình đâu? Mặc dù mỗi lần nhìn thấy hai vị kia nữ nô cùng miệng hạ tại giao lưu, hoặc là miệng hạ cái kia tràn ngập tính xâm lược ánh mắt đảo qua thân thể của mình lúc, nàng cũng sẽ không tự chủ được tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên, thậm chí âm thầm nuốt nước miếng. Thân thể sinh ra một loại lạ lẫm rung động, nhưng nàng tự tôn cùng trải qua thời gian dài đối với trượng phu trung trình, nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào giống các nàng như thế buông xuống tư thái, chủ động ủy cầu ân sủng. Lý Trần muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn giống một vị nhất có kiên nhẫn tợ săn, một chút xíu rèn luyện rơi nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm cùng kiên trì, nhưng nàng đang chờ đợi cùng trong quan sát dần dần cháy bỏng, nhường loại kia cứu phu sốt ruột bức thiết cảm giác cùng nàng tự thân lòng xấu hổ không ngừng đánh cờ. Rốt cục, ấn định tâm tính bắt đầu sụp đổ. Nàng nhìn xem trượng phu vẫn như cũ bị giam tại địa lao, phóng thích xa xa khó đợi, mà chính mình cái này chuộc tội nữ nô lại không có chút nào tiến triển. Nàng bắt đầu khủng hoảng, Tây Nhĩ Phù thật vất vả vì chính mình tranh thủ đến cơ hội, chẳng lẽ liền muốn bởi vì chính mình không thả ra mà trắng lãng phí không sao? Cái kia trượng phu làm sao bây giờ? Nữ nhi làm sao bây giờ? Một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi, hoặc là nói, một loại vì cứu vớt gia đình mà không thể không thèm đếm xỉa quyết tuyệt, trong lòng nàng sinh sôi. Một ngày này, nàng theo thường lệ quỳ tại giường em bên cạnh vì Lý Trần đấm chân. Có lẽ là tâm thần có chút không tập trung, có lẽ là nàng trong tiềm thức rốt cục hạ quyết tâm, tại nàng chuẩn bị đứng dậy đổi vị trí lúc, dưới chân một cái bất ổn kinh hô một tiếng, cả người liền mềm mềm hướng nhào tới trước ngược lại, vừa lúc ngã vào Lý Trần trong ngực. Cùng lúc đó, trên người nàng món kia vốn là đơn bạc sa y thuận thế trượt xuống, lộ ra mảng lớn tuyết trắng chân nhăn da thịt cùng cái kia kinh tâm động phách sung mãn đường cong. Ẩn đi ngẩng đầu lên, đối đầu Lý Trần cái kia thâm thúy mà nóng rực ánh mắt, lần này, nàng không có lập tức kinh hoàng né tránh, mà là lông mi khẽ run, trong mắt mang một vẻ bối rối, một tia e lệ, càng có một tia không thèm đếm xỉa mỹ ý thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, lại mang móc, miệng hạ, nô ra không phải cố ý. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, lại là như thế một bộ mặc tràng ngắt lấy mê người bộ dáng, Lý Trần nơi nào còn nhịn được. Hắn vốn là mỗi ngày nhìn xem cái này vưu vật ở trước mắt lắc lư, nội tâm sớm đã ngao ngoe muốn động, giờ phút này gặp nàng rốt cục chủ động, liền cũng không còn diễn kịch. Không sao, Lý Trần cười nhẹ một tiếng, cánh tay nắm chặt, đem trong ngực cố này ôn hương nhuyễn ngọc một mực khóa lại, bản tọa đồng ý. Tiếp xuống xâm nhập giao lưu, chỉ có thể dùng thiên lôi dẫn ra địa hỏa để hình dung. Từ đó, vị này có được quang tinh linh huyết thống thánh khiết mỹ phụ, cùng nàng vị kia ám tinh linh huyết thống đồng sự phệ dạ đổ cùng một chỗ, một đen một trắng, một xinh đẹp một thánh khiết, cộng đồng trở thành Lý Trần bên người đắc lực nhất nữ nô, ngày đêm phụng dưỡng. Mà Tây Nhĩ Phủ cùng sệ dạ tịt hai cái này áo đông nhỏ ở giữa đánh cờ, nhưng lại chưa đình chỉ. Tấu chương xong, chương 763, như là toàn bộ thế giới tự nhiên trung tâm. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 763, như là toàn bộ thế giới tự nhiên trung tâm. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Tây Nhĩ Phủ lần này hiến đẹp có công, lần nữa được đến Lý Trần thưởng thức, các loại tu luyện chỉ điểm cùng tài nguyên ban thưởng rõ ràng tăng nhiều, trong gia tộc địa vị cũng càng thêm vững chắc. Nàng ngẫu nhiên gặp được sệ dạ tịt lúc, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy lễ phép căn bản, nhưng cặp kia tử thủy tinh trong đôi mắt, tiểu gì cũng sẽ toát ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý cùng khiêu khích, phảng phất đang nói, tiểu dạng, cùng ta đấu. Ngươi còn non lắm, ta có thể tìm tới mụ mụ dâng lên đi, còn có thể thiết kế đem nhà khác mỹ phụ cũng làm đến, ngươi đây. Xê Dạ Tịch đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết mình mẫu thân Phệ Dạ Đồ mặc dù cũng phải sủng, nhưng tại lập công phương diện, xác thực kém Tây Nhị phủ một bậc. Bất quá, nàng cũng không có nản chí, nhãn châu xoay động, nghĩ đến chủ ý mới, Tây Nhị phủ có thể tìm bên ngoài, ta vì sao không thể khai thác nội bộ? Tộc trưởng Lọ Thờ Mạ lao giặc kia, chính mình liền bụng trộm nạp không ít mỹ nhân giấu tại trong tư trạch, trong đó không thiếu tư sát xuất chúng, nếu là có thể nghĩ biện pháp, đem những này cũng hiến cho miền hạ, đây chẳng phải là lập xuống càng lớn công lao. Một cái càng thêm hùng vĩ hiến đẹp kế hoạch, bắt đầu trong lòng nàng ấp ủ Xệ Dạ Tịch rất thông minh, nàng rõ ràng một cái đạo lý, đã muốn để miền hạ cảm thấy dễ chịu, hưởng thụ mỹ nhân vây quanh, lại không thể cho miền hạ mang đến bất cứ phiền phức gì, càng không thể nhường chính mình dẫn lửa thiêu thân. Nếu như nàng dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn đi cưỡng đoạt tộc trưởng tư tạng mỹ nhân, không nói đến tộc trưởng Lọ Thờ Mạ có thể hay không lôi đỉnh tức giận, xuất thủ trừng trị nàng, coi như thành công, loại hành vi này bản thân cũng có thể là gây nên Lý Trần phản cảm, lộ ra nàng chỉ vì cái trước mắt, thủ đoạn bị lỗi. Cho nên, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, cần một cái hoàn mỹ thời cơ cùng lý do. Nàng lựa chọn một cái quanh co sách lược. Đầu tiên, nàng cần tăng lên chính mình ở nội bộ gia tộc lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện. Nàng mượn nhờ chính mình làm miệng hạ bên người hầu cận thân phận mang đến ẩn tính hy vọng, chủ động hướng tộc trưởng Lọ Thờ Mạ xin đi dứt giặc, yêu cầu tiếp nhận chuẩn bị sắp đến, quy mô chưa từng có bán tinh linh tộc liên hợp khánh điện. Nàng đối với Lọ Thờ Mạ góp lời nói, tộc trưởng, lần này khánh điện liên quan đến tộc ta mặt mũi, càng là hướng miệng hạ biểu hiện ra ta phong ngữ giả gia tộc năng lực cùng trung thành tuyệt hảo cơ hội. Xê Dạ Tịch bất tài, nhưng ngày đêm phụng dưỡng miệng hạ tả hữu, đối với miệng hạ một chút yêu thích cùng thẩm mỹ hơi có hiểu rõ. Nếu do ta đến chủ tính chung, nhất định có thể an bài đến càng hợp miệng hạ tâm ý, nhường tộc ta tại đông đảo quý khách trước mặt đại đại lộ mặt, cũng làm cho miệng hạ nhìn thấy ngài dụng tâm. Lọ Thờ Mạ tay vuốt chòm râu trầm ngâm một lát, cảm thấy lời ấy có lý. Nhường nha đầu này đi giày vò, làm tốt, công lao tự nhiên có hắn vị tộc trưởng này một phần, vạn nhất làm hư hại, cũng có thể đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu nàng, nói là nàng trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ. Cuộc mua bán này tính thế nào đều không lỗ, liền vung tay lên, đem khánh điện chủ bị đại quyền giao cho Xê Dạ Tịch. Được đến trao quyền về sau, Xê Dạ Tịch lập tức cho thấy cùng nàng tuổi tác không hợp giả dặn cùng thủ đoạn. Nàng băng vào theo Lý Trần cùng tộc trưởng nơi đó thu hoạch được song trọng thân phận, bắt đầu lôi lệ phong hành chỉ huy lập nghiệp trong tộc bên ngoài nhân lực vật lực. Vô luận là tư lịch thâm hậu trưởng lão, còn là tay cầm thực quyền chấp sự, ở trước mặt nàng đều không thể không thu liễm mấy phần, nghiêm túc nghe sắp xếp của nàng. Địa vị của nàng theo quyền lực nắm giữ mà nước lên thì thuyền lên, trong mắt người ngoài, vị này nửa ám tinh linh thiếu nữ đã là phong ngữ giả trong gia tộc gần với tộc trưởng cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão nhân vật thực quyền. Càng khó hơn chính là, Xê Dạ Tịch cũng không phải là chỉ có bề ngoài, tổ chức của nàng cân đối năng lực sát thực xuất chúng. Theo sân bãi bố trí, chương trình bố trí, khách mới tiếp đãi đến bảo an tuần tra, mỗi một hạng nàng đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chi tiết cân nhắc chú đáo. Trận này từ phong ngữ giả gia tộc chủ sự cung nên tinh linh vương huyết thống miện hạ thức tỉnh khánh điện, hắn lực ảnh hưởng vượt xa khỏi Ngân Huy thành, quanh động toàn bộ Vĩnh Chú Đế quốc Nam Bộ hơn 10 cái trọng yếu thành trì. Muốn đến đây xem lễ, thấy thượng cổ đại năng phong thái người nối liền không dứt, nghe nói thỉnh cầu ra trận số lượng đạt tới khủng bố mấy chục vạn chi cự. Cuối cùng, trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, chỉ có 200 vị thân phận tôn quý nhất, thực lực cường đại nhất hoặc bối cảnh đặc thù nhất khách mới thu hoạch được ra trận tư cách. Cái này 200 cái danh ngạch bên trong, trừ các lớn bán tinh linh gia tộc tộc trưởng, trưởng lão, nhân tộc quyền quý đại biểu, cường đại dòng binh đoàn trưởng bên ngoài, tất nhiên cũng hôn tạp Vĩnh Chú giáo đình cùng hoàng thất tỉ mỉ ngụy trang nhan tuyến. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, tận mắt xác nhận vị này đột nhiên xuất hiện tinh linh vương huyết thống cường giả, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực cùng trình độ uy hiếp đến cùng như thế nào. Khánh điện ngày đó, phong ngữ giả tòa thành trong ngoài răng đèn kết hoa, rực rỡ hẳn lên. To lớn quảng trường bị cải tạo thành hoa lệ của kiến hội, bạch ngọc làm thềm, gấm vóc trải đất, bốn phía đứng thẳng lấy điêu khắc tinh mỹ tinh linh sử thi đồ đằng trụ. Trong không khí tràn ngập sơn hào hải vị rượu ngon mùi thơm cùng du dương tinh linh tiếng nhạc. Mỹ mà bán tinh linh thị nữ như là xuyên hoa hồ điệp xuyên qua ở giữa, vi tôn quý các khách mời dâng lên món ngon. Trang diện có thể nói ca múa mừng cảnh thái bình, cực điểm xa hoa. Nhưng mà, tại mảnh này náo nhiệt ồn ào phía dưới, lại là sóng ngầm phun trào. Vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, đều vô tình hay cố ý quét về phía yến hội sảnh phía trước nhất, tấm kia duy nhất thiết lập ở cao hơn mặt đất 3 thước ngọc đài trên, nhất là lộng lẫy rộng lớn chủ vị. Đây là vì miệng hạ dự lưu vị trí, giờ phút này còn bỏ trống. Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, nghe nói vị này miệng hạ chính là thượng cổ tinh linh vương trực hệ huyết mạch, ngủ say 80,000 tuổi vừa mới tỉnh, không biết là bực nào phong thái. Phong ngữ giả gia tộc lần này thật sự là đi thiên đại số phận, có thể đến miệng hạ ngừng chân. Giáo đình cùng người của hoàng thất cũng tới a. Hắc hắc, lần này có trò hay nhìn. Lại nhìn vị này miệng hạ, phải chăng đúng như trong truyền thuyết như vậy thần thông quảng đại. Ngay tại yến hội bầu không khí dần dần đẩy hướng cao trào, đám người mong mọi lúc, quảng trường trên không bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vai xuống nhu hòa mà tinh khiết thất thải qua mưa. Trong không khí tất cả tự nhiên nguyên tố phảng phất đều trong nháy mắt trở nên sinh động mà hân hoan. Một đạo bị mông lung tiên quang cùng mờ mịt linh khí bao phủ thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại cái kia cao cao chủ vị phía trên. Không có không gian ba động, không có năng lượng chấn động, hắn liền như thế một cách tự nhiên ngồi tại nơi đó, phảng phất hắn vẫn ở nơi đó, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Huyên nào yến hội hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trần hôm nay vẫn như cũ duy trì bộ kia hoàn mỹ không một tì vết bán tinh linh dung mạo, tóc bạc như thác nước, hai nhọn thần bí. Hắn vẫn chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển tinh thuần tinh linh chi lực, lại dẫn động thiên địa dị tượng. hắn tọa hạ ngọc đài trung quanh, chống rông sinh trưởng ra xanh nhạt dây leo cùng tản ra ánh sáng nhạt kỳ hoa, trong không khí quang nguyên tố tự phát ngưng tụ thành nho nhỏ quang chi tinh linh, vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa, gió nhẹ lướt qua, mang đến núi xa rừng rậm tươi mát khí tức hắn bèn bèn là ngồi ở chỗ đó, liền như là toàn bộ thế giới tự nhiên trung tâm, giữa thiên địa nguyên tố đều đối với hắn biểu hiện ra cực hạn hòa hợp cùng thần phục. Tấu chương xong, chương 764, ngài kẹt tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong cũng có chút năm tháng a. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 764, ngài kẹt tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong cũng có chút năm tháng a. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, cung nên miệng hạ thánh lâm. Lấy lọ thờ mạ cầm đầu, tất cả biết được Lý Trần thân phận người, vô luận là phong ngữ giả thành viên gia tộc còn là cái khác bán tinh linh tộc trưởng, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, sau đó vô cùng cung kính không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, tràn ngập thành kính cùng kính sợ. Mà những cái kia ngụy trang thành khách mới giáo đình mật thám cùng hoàng thất nhãn tuyến, giờ phút này cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tim đập loạn. Bọn hắn không cảm giác được Lý Trần cụ thể tu vi cấp độ, coi như Lý Trần tận lực thu liễm, nhưng loại kia cùng thiên địa pháp tắc liền thành một khối, dẫn động tự nhiên vạn tượng cộng minh khí tức, loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất cao quý cùng cổ lão, là làm không được giả. Siêu Việt nhận biết, cố khí tức này, tuyệt đối siêu việt hiện nay đại lục đã biết cường giả phạm chủ, một tên ngụy trang thành thương nhân, thật là giáo đỉnh sở tại phán tinh nhuệ mật thám, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tinh linh vương huyết thống, xem ra nghe đồn không phải hư. Nhất định phải lập tức đem tận mắt nhìn thấy báo cáo đi lên. Một vị gia vẻ tiểu quý tộc từ đệ hoàng thất mật vệ, cưỡng chế trong lòng rung động, yên lặng ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Lý Trần ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới lặng ngắt như tờ đám người, phảng phất chỉ là tham gia một trận lại phổ thông cực kỳ tụ hội, hắn có chút đưa tay, thanh âm réo rắt, lại mang uy nghiêm vô thượng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, chư vị không cần đa lễ, hôm nay thịnh hội, nhìn tận hứng. Nghe tới Lý Trần câu kia không cần đa lễ ở đây các khách mời cũng sẽ không ngốc đến thật an vị xuống ăn uống. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra nháy mắt, tất cả mọi người, vô luận là thật tâm sùng bái còn là bị tình thế ép buộc, tất cả đều đồng loạt lần nữa đứng dậy. Bước nhanh đi ra chính mình ghế, mặt hướng đài cao, cung kính quỳ rạp xuống đất, đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, lấy này biểu đạt đối với vị này thâm bất khả chắc cường giả cao nhất kính ý, ngay sau đó chính là nối liền không dứt mời rượu. Các lớn bán tinh linh gia tộc tộc trưởng, nhân tộc quyền quý đại biểu, nhao nhao bưng lấy chén đến rượu, đi tới dưới đài cao, nói các loại ca ngợi cùng hiệu trung ngôn tử, hướng Lý Trần mời rượu. Lý Trần vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, đối mặt đám người mời rượu, hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đầu ngón tay tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một đạo tinh khiết đến cực hạn, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng ánh sáng lưu hòa nguyên tố chi lực, như là sóng nước lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên, êm ái phất qua toàn bộ cuộc yến hội điện. Cỗ lực lượng này cũng không có tính công kích, ngược lại như là ấm áp nhất ánh nắng cùng nhất ngọt nước suối, tắm rửa ở trong đó người đều cảm thấy mừng rỡ, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh quét sạch sành xanh, thể nội một chút nhỏ xíu ám thương tựa hồ cũng được đến tầm bổ, liền tu vi bình cảnh đều có một chút buông lỏng. Cái này đây là tinh linh vương ban đơn sao? Ta cảm giác ta vết thương cũ giống như đã khá nhiều. Trời ạ, vẹn vẹn là khí tức ngoại phóng liền có như thế thần hiệu. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng cảm kích thanh âm, đám người nhìn về phía Lý Trần ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt cùng kính sợ. Bọn hắn nhao nhao lần nữa dập đầu, cảm tạ miệng hạ ân trạch. Kỳ thật đây bất quá là Lý Trần lúc trước tại Vũ Tổ Động Thiên học được, một loại tương đối cao minh sinh mệnh nguyên khí vận dụng kỹ xảo, phối hợp hắn năng lượng tinh thuần mô phỏng ra tinh linh chi lực hiệu quả. Hắn nơi nào sẽ cái gì chính thống tinh linh vương quang huy bí thuật, nhưng dùng để hù dọa những này chưa thấy qua việc đời người, dư xài. Dù sao dùng, những người này cũng xem không hiểu, lại không dám chất vấn, sẽ chỉ tự động não bổ đây là thượng cổ tinh linh vương vô thượng thần thông. Lý Trần từ đầu đến cuối không có nói nhiều một câu, nhưng hắn biểu diễn đã đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tiến hội kết thúc về sau, những cái kia ngụy trang chui vào các phương nhãn tuyến lập tức đem chứng kiến hết thảy thông qua đường dây bí mật truyền về. Vĩnh Chú giáo đình, nơi nào đó bí ẩn trong phòng nghị sự. Mấy vị thân mang áo bào đỏ chủ giáo cùng một vị thánh kỵ sĩ đoàn trưởng ngay tại kịch liệt tranh luận. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, nhất định phải chèn ép, tuyệt không thể tùy ý hắn phát triển an toàn. Một vị khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén chủ giáo đống nhiên vô bàn một cái. Giáo hoàng bệ hạ mất tích, giáo đình chính vào thời buổi rối loạn. Lúc này toát ra một cái lai lịch không rõ, lại có được như thế lực hiệu triệu thượng cổ tinh linh vương như hắn có lòng chỉnh hợp bán tinh linh thế lực, thậm chí nhúng tay sự vụ của đế quốc, chắc chắn trở thành ta giáo đình họa lớn trong lòng. Nên thừa dịp hắn cánh chim không gió, liên hợp hoàng thất, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn hạn giờ dịch chủ giáo, ngươi quá cấp tiến. Một vị khác hơi lớn tuổi, thân sắc trầm ổn chủ giáo đánh gây hắn, chèn ép. Nói nghe thì dễ, không nói trước chúng ta có thể hay không xác định hắn thực lực cụ thể, chỉ là tay kia dẫn động thiên địa nguyên tố cộng minh thủ đoạn, liền tuyệt không phải bình thường thánh giả có thể làm đến. Tùy tiện cây này cương địch, vạn nhất làm cho hắn đảo hướng hoàng thất, hoặc là dứt khoát cùng giáo ta đình là địch, hậu quả ai đến gánh chịu? Đừng quên, chúng ta bây giờ liền giáo hoàng bệ hạ hạ xuống cũng còn không tìm được. Thế nhưng là hắn tồn tại bản thân, chính là đối với giáo đình quyền ủy khiêu chiến. Án giờ dịch chủ giáo tranh luận nói, nhiều như vậy bán tinh linh gia tộc đã biểu hiện ra thần phục chi ý. Khiêu chiến? Trâm ổn chủ giáo cười lạnh một tiếng, hắn đến nay nhưng từng nói qua một câu muốn cùng ta giáo đình là địch, nhưng từng làm qua một kiện tổn hại giáo đình lợi ích sự tình. Căn cứ hồi báo, hắn thậm chí liền quyền lực dục vọng đều tựa hồ rất đạm bạc, một lòng chỉ nghĩ khôi phục thực lực. Dạng người này, chẳng lẽ chẳng phải là chúng ta hẳn là cố gắng lôi kéo đối tượng sao? Nếu có được đến ủng hộ của hắn, đối với ổn định trước mắt hỗn loạn giáo đình thế cục, tìm kiếm giáo hoàng bệ hạ, đều có giá trị khó có thể đánh giá. Lôi kéo? Lấy cái gì lôi kéo? Hắn nhưng là thượng cổ tinh linh vương, sẽ để ý chúng ta cho ra điều kiện? Không thử một chút làm sao biết? chí ít so trực tiếp đem hắn đẩy đến mặt đối lập muốn sáng suốt. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, làm cho tối bụi, cuối cùng cũng chỉ có thể quyết định tạm thời tăng cường giám thị, đồng thời thử nghiệm tiến hành không chính thức tiếp xúc, tìm kiếm đối phương ý cùng lúc đó, Vĩnh Trú Đế quốc hoàng cung chỗ sâu. Hoàng đế Chát Lơ nghe Tâm Phúc mật vệ kỹ càng báo cáo, trên mặt đầu tiên là chấn kinh, lập tức lộ ra khó mà ức chế vẻ vui thích.
Tốt,
quá tốt. Chát Lơ kích động đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại, một vị thực lực siêu việt nhận biết, đối với quyền lực không có rõ ràng dục vọng thượng cổ tinh linh vương. Đây quả thực là trời cao ban cho chấm lễ vật. Hắn chính khổ vì như thế nào đối phó nội bộ đấu đá giáo đình cùng cái kia khả năng tồn tại phía sau màn hắc thủ, vị cường giả này xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cố có thể mượn dùng lực lượng khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, tự lẩm bẩm, thế nhưng là nên như thế nào mời chào đâu? Vàng bạc tài bảo, hắn chỉ sợ chẳng thèm ngó tới. Quyền lực địa vị, hắn tựa hồ không có chút nào hứng thú. Mỹ nhân, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, cái dạng gì mỹ nhân không chiếm được? Chát Lơ lâm vào thật sâu suy tư, dạng này một cái gần như vô dục vô cầu cường giả, mời chào độ khó cực lớn. Nhưng hắn biết, đây có lẽ là hắn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc cơ hội tốt nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng với thành lập liên hệ. Phong nữ giả gia tộc bên này, Xê Dạ Tịt bởi vì thành công chuẩn bị trận này hành động phương Nam Khánh Điện, hắn trong gia tộc danh vọng cùng địa vị đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nghiễm nhiên đã là gần với tộc trưởng Lọ Thờ Mạ nhân vật thực quyền. Kế hoạch của nàng cũng bắt đầu tiến vào bước kế tiếp. Tại một lần hướng Lọ Thờ Mạ báo cáo gia tộc sự vụ về sau, Xê Dạ Tịt giả vờ như lơ đãng nhấc lên, "Tộc trưởng, ngài kẹt tại Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong cũng có chút năm tháng a. Thật sự là đáng tiếc, chỉ kém cái kia Lâm Môn một ước, liền có thể bước vào thánh giả chi cảnh, thọ nguyên gia tăng, dẫn đầu gia tộc đi hướng huy hoàng hơn tương lai." Tấu chương xong, chương 765, tất cả mọi người có thể đạt được lợi ích kế hoạch. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chương 765, tất cả mọi người có thể đạt được lợi ích kế hoạch. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, Lọ Thơ Mã nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn cùng khát vọng, thở dài, "Đúng vậy à, thánh giả chi cảnh, nói nghe thì dễ. Tầng kia hàng rào, tựa như là trời, không biết bay chết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm." Xê Dạ Tịt trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hạ giọng nói, "Không dối gạt tộc trưởng, ta gần đây phụng dưỡng miệng hạ tả hữu, thỉnh thoảng nghe miệng hạ đề cập, thời kỳ thượng cổ tựa hồ có một chút đặc thù bí dược hoặc phương pháp, có thể giúp người cảm ngộ thiên địa, gia tăng đột phá thánh giả cảnh tỷ lệ, chỉ là niên đại xa xưa, không biết phải chăng là còn có tồn tại." Lời này dường như sấm sét tại Lọ Thờ Mạ bên tai nổ vang. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Xê Dạ Tịt tay, kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, "Thật chứ? Miệng hạ thật đề cập qua. Xê Dạ Tịt, ta hảo hài tử, ngươi nhất định phải giúp đỡ tộc trưởng ta. Nếu thật có thể cầu được miệng hạ ban ân, giúp ta đột phá, ngươi chính là ta Lọ Thơ Mạ, là toàn bộ phong ngữ giả gia tộc lớn nhất tân nhân. Ngày sau gia tộc tài nguyên, mặc cho ngươi lấy dùng." Nhìn xem trong ngày thường uy nghiêm tộc trưởng giờ phút này thất thố như vậy khẩn cầu chính mình, Xê Dạ Tịt trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó, "Tộc trưởng, ngài cũng biết, miện hạ hắn tính tình đạm bạc, không thích tục vụ quấy rầy. Ta chỉ có thể thử tìm cơ hội, nói bóng nói gió một chút, được hay không được, thực tế không dám hứa chắc." "Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Vô luận như thế nào, phần nhân tình này, tộc trưởng ta ghi lại." Lọ Thơ Mạ liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Xê Dạ Tịt biết kế hoạch thành công một nửa. Nàng sau đó tìm tới Lý Trần, đem Lọ Thờ Mạ khát vọng cùng kế hoạch của mình toàn bộ đưa ra. Lý Trần đối với này tự nhiên là vui thấy kỳ thành, tiện tay liền theo Vu Tổ trong động thiên mang ở trên người trong tồn kho tìm chút có thể cố bản bồi nguyên, trấn an tâm thần, nhưng đối với đột phá thánh giả cảnh kỳ thật không có trực tiếp chứng dùng dữ liệu, nhường Xê Dạ Tịt giao cho Lọ Thờ Mạ, cũng truyền lời nhường hắn bế quan tinh tu, tinh tế càng ngộ, không phải thánh giả không ra. Lọ Thờ Mạ cầm tới những này tản ra thượng cổ khí tức thần dược lại lấy được miệng hạ chính miệng chỉ điểm kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Lý Trần cư trú thánh điện phương hướng đập 10 cái khấu đầu. Hắn lập tức đem gia tộc sự vụ toàn quyền ủy thác cho mấy vị trưởng lão, kỳ thực Xê Dạ Tịt đã bí mật khống chế hơn phân nửa, sau đó không kịp chờ đợi tiến vào gia tộc bí ẩn nhất nơi bế quan, thế không đột phá thánh giả tuyệt không xuất quan. Nhìn qua phòng bế quan chậm rãi đóng lại cửa đá, Xê Dạ Tịt nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thắng lợi. Tộc trưởng cái này vừa bế quan, ngắn thì 3 năm, lâu là 10 mấy năm, trong khoảng thời gian này, bằng vào nàng bây giờ danh vọng cùng thủ đoạn, lại thêm Lý Trần ngầm đồng ý, nàng sẽ thành phong ngữ giả gia tộc trên thực tế kẻ khống chế. Đến lúc đó, tộc trưởng trong tư trạch những cái kia chân tàng mỹ nhân, còn không phải mặc nàng an bài. Nàng hiến đẹp đại kế rốt cục có thể thuận lợi áp dụng. Kỳ thật coi như Xê Dạ Tịt không nói, lấy Lý Trần nhãn lực, sớm đã xem thấu nàng điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng mà kế hoạch này đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đã có thể hưởng thụ mỹ nhân vần quanh, lại có thể nhường Xê Dạ Tịt cam tâm tình nguyện thay hắn quản lý gia tộc việc vặt, chính mình mừng rỡ thanh nhàn, cớ sao mà không làm. Trong khoảng thời gian này vừa bận nhàn rỗi nhàm chán, trải nghiệm hạ phong ngữ người gia tộc tỉ mỉ cung phụng phong tình, mà Xê Dạ Tịt cũng nhờ vào đó thu hoạch được tha thiết ước mơ quyền lực cùng tài nguyên tu luyện, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tộc trưởng Lọ Thờ Mạ bế quan ngày kế tiếp, Xê Dạ Tịt liền bằng vào Lý Trần ngầm đồng ý cùng tự thân đã dựng nên uy tín, thuận lợi cầm tới biểu tượng tộc trưởng quyền uy lệnh bài. Đừng nhìn nàng niên kỷ còn nhẹ, nhưng trải qua chuẩn bị long trọng khánh điển lịch luyện, tăng thêm tại Lý Trần bên người mưa dầm thấm đất, tận lực bắt chước cái kia phần siêu nhiên vật ngoại khí độ, bây giờ nàng đã tưởng như hai người. Nàng không còn là cái kia cần nhìn mắt người sắc gia tộc thiên tài thiếu nữ, mà là biến thành một vị khí chất cao lãnh, ánh mắt bệ nghệ, lệnh người không dám nhìn thẳng thực quyền kẻ không chế, lạnh diễm mà ngạo thế. Đương nhiên, phần này lãnh ngạo chỉ tại Lý Trần không ở tại chỗ lúc mới triển lộ không bỏ sót. Một khi Lý Trần xuất hiện, nàng ngay lập tức sẽ biến trở về cái kia nhu thuận thuận theo, ánh mắt linh động tiểu tùy tùng. Giờ phút này, Xê Dạ Tịt đang ngồi ngay ngắn tại nguyên bản thuộc về Lọ Thơ Mạ tộc trưởng trên bảo tọa, phía dưới cung kính đứng vững hơn 10 vị bị nàng cố ý triệu tập mà đến bán tinh linh nữ tử. Trong các nàng có phong vận vẫn còn đẹp thuộc phụ, cũng có mấy vị mặc dù trẻ tuổi, nhưng dáng người đã phát dục đến mức dị thường sung mãn mê người thiếu nữ. Xê Dạ Tịt đối với Lý Trần yêu thích có thể nói rõ như lòng bàn tay, đây đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hàng cao cấp. Nàng ánh mắt thanh lãnh đảo qua phía dưới những này hoặc thấp thỏm, hoặc hiếu kỳ, hoặc gần hàm chờ mong gương mặt, dùng mang không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng nói ra, miện hạ tôn giá tạm cư tộc ta, chính là tộc ta vô thượng vinh quang. Chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực, phụ dưỡng chu toàn, phải tất yếu nhường miện hạ cảm nhận được như trở về nhà thoải mái cùng ấm áp. Nàng dừng một chút, thanh âm đề cao mấy phần, bây giờ miện hạ bên người còn thiếu một chút quản lý thường ngày sinh hoạt thường ngày, xử lý tạp vụ chi kỷ hầu gái, hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn hỏi, ai nguyện ý gánh này trách nhiệm, tiến đến phụ dưỡng miện hạ. Những cô gái này bên trong có không ít vốn là tộc trưởng Lọ Thờ Mạ tự mình thu nạp cơ thiếp. Cầm đầu một vị tên là Mẹ Lạn Nis, nàng có được một đầu màu tím sẫm tóc ăn, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, khiến người chú ý nhất chính là nàng cái kia cực kỳ ngạo nhân dáng người, trước sau lồi lõm, đường cong khoa trương đến gần như không chân thực. Hết lần này tới lần khác lại sinh một tấm dịu dàng ngoan ngoãn xấu hổ mặt trứng lõng, ánh mắt thuần chân bên trong mang một tia sợ hãi phong tình, hình thành một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Nàng nghe nói trượng phu muốn bế quan mấy năm, trong lòng đang từ bàng hoàng, biết rõ tại gia tộc này bên trong như không có dựa vào, thời gian tất nhiên gian nan. Giờ phút này nghe tới có cơ hội đi phụng dưỡng vị kia liên tộc trưởng đều kính sợ vô cùng, miễn hạ nàng cảm thấy đây có lẽ là tìm kiếm mới chỗ dựa tuyệt hảo cơ hội. Thế là nàng cái thứ nhất nhút nhát ngẩng đầu, thanh âm mềm mại đáp, ta nguyện ý tìm đến phụng dưỡng miễn hạ. Xê Dạ Tịt nhìn xem Mẹ Lạn Nịt bộ kia ta thấy mà yêu, nhưng lại vóc người nóng bỏng bộ dáng, trong lòng thầm khen tự chọn đúng rồi người. Nàng cũng không có cụ thể nói rõ hầu gái cần làm cái gì đặc thù phục vụ, bởi vì nàng biết rõ lấy Lý Trần tính cách, chính mình khai quật cùng công lược quá trình mới càng có niềm vui thú. Nhìn thấy trong ngày thường nhất đến tộc trưởng sủng ái, cũng là nhất dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp Mẹ Lạn Nịt đều đáp ứng, cái khác nữ tử cũng nhao nhao buông xuống lo nghĩ, tranh nhau chen lấn mà tỏ vẻ nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Có thể vì miệng hạ phục vụ là vinh hạnh của ta. Mời Xê Dạ Tịt tiểu thư an bài. Trong các nàng, đại đa số người có lẽ thật cho rằng chỉ là đi làm chút bưng trà đưa nước, sửa sang gian phòng phổ thông hầu gái công tác. Nhưng cũng có số ít tâm tư linh lung người, theo Xê Dạ Tịt cô ý chọn lựa các nàng những này tư sắc xuất chúng người, cùng cái kia ý vị thâm trường trong giọng nói, mơ hồ phát giác được cái gì. Bất quá, các nàng hoặc là từ đối với quyền lực hướng tới, hoặc là khát vọng được đến che chở, hoặc là đơn thuần bị Lý Trần cái kia thần bí cường đại mị lực hấp dẫn, cuối cùng đều không có cự tuyệt, riêng phần mình mang khác biệt dự định. Rất tốt. Xê Dạ Tịt thỏa mãn gật gật đầu, đã như thế, chư vị liền trước đi thay đổi thống nhất trang phục hầu gái, sau đó sẽ có người mang các ngươi đi miện hạ chỗ ở chờ đợi an bài. Chúng nữ theo lời lui ra, tiến đến thay đổi quần áo. Lúc này, một vị đồng dạng trẻ tuổi, có một đầu đỏ rực tóc dài, dáng người nhất là đầy đặn thẳng tắp bán tinh linh thiếu nữ lặng lẽ tiến đến Xê Dạ Tịt bên người. Nàng là Xê Dạ Tịt khuê mật, tên là Lợi Lạn Nạ. Lợi Lạn Nạ lôi kéo Xê Dạ Tịt ống tay áo, hạ giọng, trên mặt mang một tia hiếu kỳ cùng kích động, "Xê Dạ Tịt, chị em tốt của ta, mau cùng ta nói một chút, miện hạ hắn bình thường đều thích gì nha? Có cái gì sở thích đặc biệt sao?" Nàng hiển nhiên so những người khác lĩnh ngộ đến càng nhanh, đã ý thức được cái này hầu gái thân phận không đơn giản, muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, đổ đến thứ nhất. Tấu chương xong, chương 766, nhưng Lý Trần há lại loại kia khách khí người. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chương 766, nhưng Lý Trần há lại loại kia khách khí người. Câu đặt mua, câu miễn phiếu. Xê Dạ Tịt hơi kinh ngạc nhìn chính mình khuê mật liếc mắt, không nghĩ tới nàng như thế thượng đạo. Khoe miệng nàng hơi câu, lộ ra một tia ngầm hiểu lẫn nhau ý cười, đồng dạng hạ giọng chỉ điểm nói, ngươi rất thông minh nha, ghi nhớ, tại miệng hạ trước mặt, trọng yếu nhất chỉ có bốn chữ, tuyệt đối thuận theo. Vô luận miệng hạ có yêu cầu gì, có gì yêu thích, ngươi chỉ cần nghe theo, không cần hỏi nhiều, càng không thể có chút làm trái, rõ chưa? Lấy là nàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Rất nhanh, hơn 10 vị tỉ mỉ chọn lựa hầu gái liền tới đến Lý Trần chỗ ở, tăng thêm trước kia hầu hạ 3 vị đẹp thủ phụ hầu gái. Tòa này rộng rãi trong biệt viện đã tụ tập 20 vị, mỗi người đều mang phong thái bán tinh linh nữ tử. Như vậy chiến trận nếu để cho gia tộc những người khác biết được, cho dù là tộc trưởng Lọ Thờ Mạ cũng tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc trách cứ, thậm chí đứng trước vạch tội. Bán tinh linh tộc kế tục bộ phận tinh linh tộc tình cảm truyền thống, tôn trọng ngây thơ một lòng, cả đời chỉ thích một người là sâu tận xương tùy tín điều. Bởi vậy Lọ Thờ Mạ dự trữ nuôi dưỡng tình nhân cũng chỉ có thể lén lút, chơi tối vắng người lúc một mình hưởng dụng, sợ để lộ nửa điểm phong thanh. Nhưng Lý Trần hoàn toàn khác biệt. Thân là chí cao vô thượng tinh linh vương huyết thống người thừa kế, chớ nói 20 cái hầu gái, chính là 200 cái cũng không có người dám xen vào. Ở trong mắt tộc nhân, hắn sớm đã siêu thoát thế tục quy phạm, những cô gái này bất quá là tại chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày thôi. Thậm chí còn có mấy vị trưởng lão chủ động đem nhà mình thê tử đưa tới, chắc chắn Lý Trần nhân vật như vậy tuyệt sẽ không đối với phàm tục nữ tử động tâm. Nhưng Lý Trần há lại loại kia khách khí người, đều đưa đến bên miệng, vì cái gì không ăn? Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ rải vào tầm điện, Lý Trần lười biếng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là hơn 10 vị mới tới hầu gái. Các nàng thân mang thống nhất đen trắng trang phục hầu gái, theo thành thục vũ mị thủ phụ đến ngây ngô kiểu nộn thiếu nữ, không có chỗ nào mà không phải là đường cong là lướt, bộ ngực sung mãn. Xê Dạ Tịt quả nhiên rất được lòng hắn, chọn lựa những cô gái này từng cái đều là cực phẩm. Nhìn xem các nàng lộ vẻ hồ đồ thần sắc, Lý Trần khẽ môi câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Loại này bắt đầu từ số không dạy bảo quá trình, nhất là lệnh người chờ mong. Đặc biệt là Những này trước kia đều là cao cao tại thượng quý phụ nhân, còn có rất nhiều ngày kiểu thiếu nữ, nơi nào làm qua hầu gái, lộ ra non nớt. Nhưng chính là phần này non nớt, nhường Lý Trần Phi thường thích, có thể đem các nàng biến thành mình thích hình dạng. Mà các nàng biết, từ hôm nay các nàng liền phụ trách ta thường ngày sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt là thay quần áo cùng xuyên giày, nhất thiết phải cẩn thận. Lý Trần cố ý đem cái này hai hạng thân cận nhất việc phải làm giao cho mới tới hầu gái, chính là muốn chậm rãi đánh vỡ lòng của các nàng phòng. Thay quần áo lúc, một vị có mật đường sắc tóc dài thiếu nữ nhút nhát vì hắn buộc lên dây thắt lưng, đầu ngón tay có chút phát run. Lý Trần cố ý đưa tay, mu bàn tay dường như lơ đãng sát qua nàng sung mãn, thiếu nữ lập tức bên thai đỏ bừng, cũng không dám trốn tránh, chỉ là đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Làm tốt lắm. Lý Trần cười nhẹ khích lệ, thỏa mãn nhìn thấy nàng cái cổ đều nhiễm lên đường đỏ. Mặt trời lên cao lúc, Lý Trần tại trong đình viện trên giường em tắm rửa ánh nắng. Ba vị sớm nhất được đến hắn ưu ái đẹp thuộc phụ hầu gái lập tức tiếp thân tiến lên, một người ngồi quỳ chân sau lưng hắn, ngón tay ngọc nhỏ dài khinh nu xoa bóp hắn huyệt thái dương, một người nằm ở hắn chân một bên, lực đạo vừa đúng xoa nắn lấy bắp chân của hắn, còn có một người thì nâng lên hắn chân, cẩn thận xoa bóp mỗi một cái ngón chân. Ừm. Lý Trần thoải mái mà thở dài, nhắm mắt hưởng thụ cái này cực hạn phục vụ. Cái khác hầu gái đứng hầu bốn phía, có bưng đựng đầy mới mẻ hoa quả thủy tinh bàn, có bưng lấy vừa pha tốt trà nhài, còn có chấp phiến nhẹ lay động. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, tại các nàng khuôn mặt đẹp đẽ cùng nguyện chuyển dáng người bên trên ném xuống pha tạp quang ảnh. Miễn hạ, mời dùng trà. Mẹ Lanis bưng chén trà tiến lên, tư thái yêu nhã vừa vặn. Nàng hôm nay mặc một bộ cắt xén hợp thể trang phục hầu gái, đưa nàng nở nang đường con phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng lại duy trì vừa đúng khoảng cách cảm giác. Lý Trần liền tay của nàng nhấp một miếng, ánh mắt tại nàng tấm kia dịu dàng ngoan ngoãn xấu hổ mặt trứng lóng bên trên dừng lại chốc lát. Vị tộc trưởng này sủng ái nhất mỹ nhân, quả nhiên có một phong vị khác. Buổi chiều nghỉ ngơi lúc, Lý Trần cố ý chỉ tên hai vị mới tới thiếu nữ vì hắn sửa sang thư phòng. Tại chật hẹp giá sách ở giữa, hắn cố ý chế tạo thân thể tiếp xúc, nhìn xem các nàng mặt đỏ tới mang thai nhưng lại không dám kháng cự bộ dáng, tâm tình càng thêm vui vẻ. Đang lúc hoàng hôn, Lấy Lana bưng một bàn tinh xảo điểm tâm đến gần. Nàng đỏ rực tóc dài ở dưới ánh tà dương như là thiêu đốt hỏa diễm, trước ngực đây đà theo bước tiến của nàng rung động nhẹ nhẹ. Tại đưa lên điểm tâm lúc, nàng lớn mật ngẩng lên mắt cùng Lý Trần đối mặt, trong mắt lưu chuyển lên như có như không mị ý miệt hạ, đây là tinh linh tộc truyền thống nguyệt quế mật bánh ngọt, ngài cần phải nếm thử. Thanh âm của nàng so người bên ngoài nhiều hơn mấy phần mềm mại. Lý Trần liền tay của nàng cắn một cái, thuận thế nắm chặt thủ đoạn của nàng, ngươi rất dụng tâm. Lấy Lana trên mặt tràn ra nụ cười mừng rỡ, thuận thế ngồi quỳ chân tại chân hắn bên cạnh, có thể phụng dưỡng miệt hạ, là Lấy Lana phúc phận. Màn đêm buông xuống, Lý Trần như thường ngày muốn tại rộng lớn trong bồn tắm sau khi tắm lại nghỉ ngơi. Khi hắn tại hai vị hầu gái phục thị rút đi áo khoác lúc, cái khác hầu gái đều đứng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lý Trần đi vào hòa hợp nhiệt khí bể tắm, lười biếng dựa vào tại bên cạnh ao. Đại đa số hầu gái đều đỏ mặt thối lui đến rèm cửa bên ngoài, chỉ có số ít mấy người lưu tại bên cạnh hầu hạ. Đúng lúc này, Lấy Lana làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình cử động. Nàng không chút do dự cởi ra trang phục hầu gái dây buộc, tùy ý quần áo trượt xuống trên mặt đất, lộ ra một bộ trắng non mê người. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng thản nhiên đi vào bể tắm, lặn xuống nước. Lý Trần cảm thấy khéo léo sung mãn mỹ nhân ở dưới nước cố gắng hầu hạ, lập tức là một trận ấm áp xúc cảm. Hắn thỏa mãn cười nhẹ, đưa tay vuốt ve Lấy Lana lơ lửng ở mặt nước tóc đỏ, rất hiểu chuyện. Một cử động kia phảng phất mở ra loại nào đó chốt mở, lần lượt lại có bảy vị hầu gái rút đi quần áo, é lệ nhưng lại kiên định đi vào bể tắm. Các nàng hoặc ngồi quỳ chân tại Lý Trần bên người vì hắn lau, hoặc bắt trước Lấy Lana lặn xuống nước phục vụ. Rất nhanh trong bồn tắm chính là một mảnh hoa sắc sinh hương. Chỉ có Mễ Lan Nis cùng mấy vị lớn tuổi chút đẹp thủ phụ vẫn mặc chỉnh tề váy áo, đứng yên bên cạnh ao. Mễ Lan Nis mím chặt môi, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nàng nhớ tới trượng phu lọ thơ mà mặc dù cũng không ít tình nhân, nhưng chưa từng như này hành vi phong túng. Làm tộc trưởng phu nhân, nàng tự có nàng kiêu ngạo giữ danh giới cuối cùng. Lấy Lan Nạ chưa lập gia đình, tự nhiên có thể như thế không biết xấu hổ, nhưng ta khác biệt, ta là tộc trưởng thế tử, nhất định phải bảo trì tôn nghiêm. Nàng dưới đáy lòng an ủi mình. Sau khi nàng trong lúc lơ đãng đối đầu Lý Trần liếc đến ánh mắt lúc, cái kia thâm thúy trong ánh mắt nghiền ngẫm cùng hiểu rõ, nhường nàng không khỏi vì đó hoảng hốt, giống như là bị cự long để mắt tới nhỏ yếu động vật. Một đêm này, trong bồn tắm phục vụ tám vị hầu gái thuận lý thành trương lưu tại Lý Trần tẩm điện. Mẹ Lan Nis được an bài canh giữ ở tẩm điện bên ngoài trên giường êm, tùy thời chờ đợi phân công. Nàng chăm chú nắm chặt góc áo, từng lần một ở trong lòng mặc niệm đối với trượng phu trung thành. Sau khi bình minh sợi thứ nhất kia sáng xuyên tấu qua song cửa sổ, nội gian động tĩnh dần dần lắng lại lúc, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình hai chân như nhũn ra, gương mặt nóng hổi. Tầm điện cửa khe khẽ mở ra, Lấy Lana hất lên lỏng lẻo áo khoác đi tới, trên mặt mang thỏa mãn đỏ ửng. Nàng liếc qua Mẹ Lanis, khẽ cười nói, tỷ tỷ thủ một đêm, thật sự là vất vả, có muốn hay không ta đi hướng miệng hạ cầu xin tha, để ngươi đi về nghỉ. Mẹ Lanis thẳng tắp lưng, duy trì lấy cuối cùng tôn nghiêm, không cần, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Nhưng nàng ánh mắt lại không tự giác trôi hướng cái kia phiến nửa đậy cửa phòng. Một ngày mới bắt đầu, mà Lý Trần dạy bảo, mới vừa bận để lộ mở màn. Tấu chương xong.